Chương 2618, tiến hội chương 2618, tiến hội ngay tại Lý Mặc Bạch âm thầm suy nghĩ thời khắc, phía bên phải thứ tịch, vị kia nhị công chúa Ngọc Ly đột nhiên đem quạt tròn hợp lại, phát ra nhất thanh cười khẽ. Tam muội muội, hôm nay phụ vương thọ đản, bát phương đến chúc, cỡ nào vui mừng. Ngươi lại lấy xa che mặt, không lộ chân dung, không khỏi cũng quá mất hứng a. Một tiếng này yêu kiều cười, lập tức đem chủ yến trên đài hơn phân nửa ánh mắt đều dẫn đi qua. Ngọc Giao thân hình mấy không thể xem xét có chút cứng đờ, che ở trên gối tố thủ lặng yên nắm chặt. Nàng rủ xuống mi mắt, không có lập tức trả lời. Ngọc Ly lại không có ý định buông tha nàng, ánh mắt trên người Lý Mặc Bạch nhìn lướt qua, thanh âm càng thêm nhu huyền, chẳng lẽ muội muội tại Bắc Cảnh bị ủy khuất gì? Vẫn là nói Bắc Cảnh gian nan vất vả quá lệ, đã thương muội muội hoa dung nguyệt mạo, xấu hổ tại gặp người rồi. Lý Mặc Bạch sắc mặt trầm xuống. Hắn tự nhiên biết hiểu Ngọc Giao trên mặt kia hôi bại bệnh lai lịch, kia là nàng 7 năm không uống bản nguyên, kháng cự huyết mạch thần thông trỗi trả ra đại giới. Trái lại vị này nhị công chúa cùng đại công chúa, dung nhan hoàn mỹ không một tí vết, chói lọi, phía sau không biết có bao nhiêu tu sĩ bản nguyên chi lực bị các nàng thôn phệ, mới tầm bổ ra như vậy không một hạt bụi chi tư. Giờ này khắc này, Ngọc Ly trước mặt mọi người nổi lên, nhìn như chỉ nhắc tới mạng che mặt việc nhỏ, kỳ thực từng từ đâm thẳng vào tim gan, là đang chỉ trích Ngọc Giao không thích sống chung ngầm vúng nàng không chịu theo vương thất bí pháp, tự cam không trọn vẹn. Ngọc Giao ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, váy dài hạ đầu ngón tay có chút một cuộn tròn, trên mặt nhưng như cũ thanh lãnh như xương. Dung nhan bề ngoài, bất quá ngoại bật. Nhị tỷ nếu có nhàn tâm, không bằng suy nghĩ nhiều lượng như thế nào là phụ vương phân ưu. Nàng thanh âm không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, về phần mặt này xa. Ta mang cùng không mang, cùng nhị tỷ có liên can gì? Ngọc Ly trong mắt hàn quang lóe lên, quạt tròn nhẹ lay động, bên môi ý cười lại càng tăng lên 3 phần. Muội muội lời nói này đến nhưng xa lạ. Tỷ tỷ bất quá là quan tâm ngươi thôi, mặc dù ngươi bây giờ đã là tôi gia phụ, nhưng đại biểu vẫn là ta Đại Chu vương thất mặt mũi. Mặt này xa che lại, biết đến nói là muội muội tính tình thanh lãnh, không biết. Còn tưởng rằng ta Đại Chu công chúa có gì ở tận, nhận không ra người đâu. Đủ rồi. Một cái thanh âm ôn nhuận vang lên, lại là thủ tọa đại công chúa Ngọc Tuyền mở miệng. Nàng ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Ngọc Ly, hôm nay phụ vương thánh thọ, khắp trốn mừng vui, tỷ muội ở giữa một chút trò đùa, cũng nên có chừng có mực. Thanh âm vẫn bình tĩnh, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngọc Ly khỏe mắt hơi nhảy, câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào, chỉ khép cười một tiếng, đại tỷ nói đúng, ngược lại là ta lắm mồm. Ngọc Tuyền lại nói, giờ lành sắp tới. Nhị muội, điển lễ mọi việc còn cần ngươi chủ trì vất vả, chớ có chậm trễ chính sự. Vâng. Ngọc Ly lên tiếng, nhanh nhẹn đứng dậy, hướng phía ngự tọa bên trên Chu Diễn nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm réo rắt như bánh gáy, phụ vương, giờ lành đã đến, các phương dâng tặng lễ vật sứ giả đều đã đợi tại dưới thềm, có thể hay không mở điện? Chu Diễn khẽ bước cằm, chuẩn. Mở điện, dâng tặng lễ vật. Ngọc Ly quay người, mặt hướng Hạ Phương Hạo Hàn biến trận, cao giọng tuyên uống. Thanh âm tại hùng hậu pháp lực đẩy đi, truyền khắp toàn bộ Càn Nguyên Điện trước quảng trường. Chỉ một thoáng, lễ nhạc đại tác. Trung nhạc Ngọc Khánh cùng vang lên, hòa với Loan Tiêu Phượng địch thanh âm, rộng lớn trang nghiêm, lại có 36 mặt quý nhu chống to đồng thời lôi bang, âm thanh chấn cửu tiêu, ngay cả đầy trời vân khí đều tùy theo cuộn cuộn. Sớm đã trở tại ngự đạo cuối thế lực khắp nơi sứ giả, nghe tiếng mà động. Nhưng gặp Lưu Quang đạo đạo, tiên hà xuất hiện, từng cái sứ giả tay nâng một quả, hồ ngọc, cái khay gấm. Bước trên mây mà tới, ngay ngắn trật tự rơi vào chủ yến trước sân khấu thiết kế dâng tặng lễ vật đài bên trên. Trường sinh giới Thanh Hà đảo, sóng biết tiên tông, kính hiến vạn năm không thanh thạch tùy 10 cân, bích triều sinh trái cây 3 cái, thượng phẩm linh mạch 1 đầu, cung chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, tiên đạo vĩnh sương. Một bích bảo lão giả dẫn đầu tiến lên, tay nâng một phương hàn khí lượn lờ hộp ngọc, trong hộp được lấy trong vắt như biển xanh mỡ đông thạch tùy, bên cạnh 3 cái quả tỏa ra ánh sáng lung linh, ẩn có triều tịch thanh âm. Lập tức có nội thị tiến lên, cung kính tiếp nhận. Thương nô cảnh thiên huyễn trạch, huyễn ý cửa, kính hiến tiên huyễn thận lòng châu 1 viên, hiệu chuyển hóa hình chi 1 gốc, bí thuật huyền ý độn ảnh quyết cả bộ, cung chúc bệ hạ uy lâm bát hoàng, đức bị tứ hải. Một bao phủ tại nhàn nhà xương mù sám bên trong thân ảnh phiêu nhiên mà tới, dâng lên lễ trong mầm, một viên lớn trừng trái nhãn bảo châu miễn quang lưu chuyển, bên cạnh 1 gốc tử chi sinh ra cựu diệp, lá diệp văn đường đều không giống nhau. Tây vực đại mạc, hoàn hồn chùa, kính hiến đại mạc Phật tâm cắt 100 hạt, niết bàn kim liên 1 đóa, cung chúc bệ hạ pháp thể vĩnh cố, thần uy như biển. Một màu da đen nhánh, trán có giới 3 tăng nhân chắp tay trước ngực, trước mặt lơ lửng một con kim bát, bát trung kim cắt sáng chói, hoa sen ngầm nụ, càng có 9 cái lá vàng lơ lửng, phản văn ẩn ẩn. Dâng tặng lễ vật thanh âm nối liền không dứt. Linh tiêu vực thần nguyệt thành lâm ra, kính hiến ánh trăng ngưng lộ trăm bình, sao băng thần thiết ngàn cân. Trường sinh giới không bờ núi lục ra, kính hiến huyền băng phách tinh 50 cân, sương tuyết ngọc liên 10 đóa. Nam hải cách diễm đảo viêm dương tông, kính hiến địa tâm viêm tinh 100 khối, lựa linh ngọc tùy 20 phương. Mỗi một phần hạ lễ đều là hy thế kỳ trần, hoặc là có thể cổ vũ tu vi thiên tài địa bảo, hoặc là tông môn đặc hữu bí truyền chi thuật, hoặc là nhưng luyện chế trọng bảo đỉnh cấp linh tài. Rực rỡ muôn màu, bảo quang trùng thiên, đem chọn tòa dâng tặng lễ vật đài chiếu rọi đến tỏa ra ánh sáng lung linh, làm cho người hoa mắt thần mê. Đợi cuối cùng một nhà tông môn dâng tặng lễ vật hoàn tất, Ngọc Ly công chúa lần nữa đứng dậy. Nàng hôm nay thân mang vàng nhạt cung trang, búi tóc cao quán, châm lấy châm cài tóc châm cài, lúc hành tẩu hoàn bội len keng, nhìn quanh sinh huy. Đi tới yến trước sân khấu xuôi theo, nàng mặt hướng phía dưới ngàn bạc ghế, tiếng nói reo rắt mỉm cười, kết thúc buổi lễ. Bệ hạ thánh đức lồng lộng, ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, hôm nay thọ đản, nhìn thấy vạn tông triều bái, quả thật ta Đại Chu may mắn, đông vận linh châu chi phúc. Nàng có chút dừng lại, sóng mắt lưu chuyển, đảo qua yến đài hai bên những cái kia khí tức bên thâm hóa kiếp cảnh sứ giả, ý cười càng sâu, như thế ngày tốt, há có thể không hưng. Y đi theo cựu lệ, tiếp xuống xác nhận lôi đài đấu pháp, lấy chút thánh thọ. Tiếng nói vừa dứt, dưới đài ngàn vạn ghế ở giữa lập tức vang lên một mảnh đứng hòa thanh âm. Y theo lệ cũ, cái này lôi đài đấu pháp đã là trợ hứng, cũng là thế lực khắp nơi triển lộ phong mang, âm thầm so tài nơi trốn. Ngọc Ly váy dài nhẹ phẩy, chủ yến trước sân khấu quang hoa lưu chuyển, một tòa trăm trượng vương bạch ngọc lôi đài trống rỗng hiển hóa. Lôi đài bốn góc dâng lên bàn long ngọc trụ, cán phủ văn lấp lóe, ngưng tụ thành màu vàng kim nhạt bình chướng, đem trong ngoài ngăn cách. Trên lôi đài, không khỏi tông môn, bất luận nguồn gốc, duy đạo pháp luận cao thấp. Phàm nhập 10 vị trí đầu người, đều có thể nhập ta đại chu ẩn hương các nhìn qua, trong các cất dấu thiên giai trở xuống hư vương, tùy ý tuyển thứ nhất, nếu có thể tiến vào trước ba. Ngọc Ly thanh âm hơi ngừng lại, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo mấy phần ý vị thâm trường ý cười, vậy hạ đem ban cho thể hồ hương lộ một dọn, giúp đỡ tẩy luyện hương hồn, lĩnh hội huyền cơ. Lời vừa nói ra, dưới đài quần tu càng thêm hưng phấn. Lập tức liền có người kìm nén không được, một đạo màu đỏ độn quang từ phía tây trong bữa tiệc lướt đi, rơi vào trên lôi đài, hiện ra một đầu báo vòng mắt trắng hán, ôm quyền tất cao giọng nói, Xích Viêm Sơn Lôi Hạo, Nguyện Phao chuyên dẫn ngọc, mời các vị đạo hữu chỉ giáo. Không bao lâu, một đạo khác thanh ảnh phiêu nhiên mà tới, lại là cái gánh vác cổ cầm áo trắng nữ tu. Hai người chào tôi, cùng thi triển thần thông. Kia Lôi Hạo sở tu chính là hiếm thấy phích lịch lôi âm pháp xuất thủ lúc cũng không điện quang hòa xạ, chỉ có trận trận một ngạt lôi âm từ trong hư không bắn ra, sóng âm đi tới, lôi đài bình chướng lại nổi lên gợn nước gợn sóng. Áo trắng nữ tu mười ngón luân chuyển, cổ cầm không người từ minh, đạo đạo réo rắt huyền âm ngưng tụ thành thanh loan hư ảnh, cùng lôi âm giữa không trung chạm vào nhau, nổ tung từng vòng bạn bèo linh vận gợn sóng. Hai người đấu pháp bất quá hơn 50 hợp, Lôi Hạo đột nhiên há miệng thét dài, trong tiếng gào ẩn có cựu trọng lôi âm điện sóng tuôn ra, áo trắng nữ tu huyền âm dừng lại, thanh loan gào thét tán loạn. Nếu là đấu pháp luật bản, đương nhiên sẽ không sử dụng cái gì bí bảo, kia nữ tu mắt thấy thần thông bị phá, cũng không ham chiến, lúc này nhận thua lui ra. Lôi Hạo thắng liên tiếp hai trận, trận thứ ba đối đầu một vị huyền ý tông cao thủ, khổ chiến trăm chiêu, cuối cùng bị một cây huyền ý châm quẹt vào bả vai, phá thần thông, lảo đảo bại lui. Sau đó lại lần lượt có 7-8 người lên đài, các hiện kỹ năng. Trên đài pháp thuật quang hoa sen lẫn như cầm tú, dưới đài tán thưởng kinh hô liên tiếp, bầu không khí dần dần đến hàng nóng. Như thế qua ước chừng nửa canh giờ, Ngọc Ly đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngón tay nhỏ nhắn khẽ chọc chén ngọc. Đứng hầu tại nàng bên cạnh thân một tố y nam tử hiểu ý, thân hình như biến mất tán, sau một khắc đã xuất hiện tại trên lôi đài. Giờ phút này, trên đài thắng liên tiếp 5 trận, chính là một đến từ Tây vực đại mạc Khôi Ngô Đao Tu, tên cứ gọi cùng xa. Trong tay hắn một thanh hoàng thuyền đoạn nhạc đao sát khí trùng thiên, liên tiếp bại mấy cao thủ, khí thế chính thịnh. Gặp cái này tố y nam tử hiện thân, cùng xa mày rậm bật một cái, tiếng như sấm rền, xương tên ra. Mạc Hoài, Tu Hương Đạo, nhị công chúa phủ thượng khách hành, xin chỉ giáo. Tố y nam tử thản nhiên nói. Phủ công chúa người. Cùng xa hai mắt nhắm lại. Không đợi hắn lại nói cái gì, Mạc Hoài đã xuất thủ. Cũng không thấy người này có rất lên tay tư thế, chỉ đem tay trái tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Chỉ một thoáng, trên lôi đài không quang ảnh đột nhiên ngầm. Vô số yếu ớt bụi bằng màu u lam điểm sáng trống rông hiện hiện, giống như đêm hè lưu mình, lại như tinh hà mạnh vụn, vô thanh vô tức hướng phía cùng xa lướt tới. Kia điểm sáng nhìn như nhu hòa chậm chạp, lại phảng phất có thể không nhìn không gian khoảng cách, chớp mắt liền đến cùng xa quanh thân bá trượng. Cùng xa con ngươi đột nhiên co lại. Hắn tán tu xuất thân, chinh chiến nhiều năm, trực giác cỡ nào nhạy cảm. Dù chưa thấy rõ những cái kia u lam điểm sáng đến tột cùng là vật gì, nhưng trong lòng đã sinh ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm. Phá! Cùng xa cuồng hống nhất thanh, trong tay hoàng tuyển đoạn nhạc đao đột nhiên đảo ngược, thân đao bắn ra đục ngầu thổ hoàng sắc đao mang, như báo cắt vòi rồng bảo vệ quanh thân, muốn đem những cái kia u lam điểm sáng xoắn nát. Nhưng mà đao mang chạm đến điểm sáng, lại phát ra tư tư nhẹ vang lên, phản phất dầu nóng rội tuyết. Kia nhìn như lăng lệ đao khí, lại bị u lam điểm sáng vô thành vô tức xuyên thủng. Cũng liền thời gian một cái nháy mắt, mấy điểm lọt lưới chi quang đã phiêu đến cùng xa đầu vai, hộ thể linh quang bị ăn mòn ra mấy cái nhỏ bé lỗ thủng, điểm sáng cũng theo đó xâm nhập. Trong nháy mắt, một cỗ toàn tâm thực cốt kịch liệt đau nhức đột nhiên nổ tung. Cùng xa kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thực cốt hương, là thiên giai hạ phẩm thực cốt hương. Dưới đài có kiến thức rộng rãi tu sĩ La Thất Thành. Cùng xa nhận biết lợi hại, quyết định thật nhanh, vai trái pháp lực tăng gọn, phất một tiếng, càng đem nhiễm điểm sáng kia một khối nhỏ da thịt mạnh sinh sinh đánh bay ra ngoài. Máu bắn tung tóe ở giữa, khối kia ly thể huyết đục còn tại giữa không trung, liền đã hóa thành màu lam sáng bột phấn dị rào bay xuống. Cùng lúc đó, thân hình hắn nhanh lùi lại, vai phải máu chảy như suối, lại không lo được phong huyệt cầm máu, trong tay hoàng tuyển đoạn nhạc đao liên hoàn chém ra. Vàng mênh mông đao quang như cầu vồng vòng thân, dệt thành kín không kẽ hở bình chướng, cuối cùng đem cái kia quỷ dị u lam hương phủ bụi ngăn tại bên ngoài. Đứng bước lúc, cùng xa nửa bên vạt áo đã bị nhuộm đỏ, thái dương nổi gân xanh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống. Chỉ cái này phẩy tay áo một cái, cao thấp đã phán. Thật là bá đạo hương đạo. Mô gia nhật vua. Cùng xa cũng là tức thời, không có nửa điểm do dự, lúc này chắp tay nhận thua, xuống lôi đài. Dưới đài đầu tiên là một tịch, chợt vang lên trận trận thấp nghị. Thật là lợi hại. Một tay háo phật ra, lại làm cho cùng xa tự mình hại mình thân thể. Đây cũng là hương đạo sát phạt chi thuật ta. Không thấy khói lửa, lại giết người vô hình. Nghe nói cái này Mạc Hoài vốn chỉ là một cái bất nhập lưu tán tu, là nhị công chúa Tuệ Nhãn Miết Châu, truyền hương đạo pháp cửa, đại lực vun trồng, mới có bây giờ tu vi. Thì ra là thế. Không hổ là đại chu vương thất nhị công chúa. Mọi người dưới đài nghị luận ầm ĩ, Ngọc Ly tất nhiên là nghe thấy, nàng lấy quạt tròn che miệng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đều là vẻ đắc ý sau một khắc, nàng liếc về phía bên phải ghế chót, thanh âm mềm mại mang cười, "Ta muội muội, ngươi cái này phò mã tại Bắc cảnh thế nhưng là thanh danh hiển hết đâu. Nghe nói thôi ra đại công tử Thôi Dương, không đủ thiên thuế liền đã tới hóa kiếp cảnh độ ba khó, kiếm đạo thiên phú càng là kinh tài tuyệt diễm. Hôm nay như vậy thịnh hội, sao không mời phò mã lên này, để cho chúng ta cũng mở mang tầm mắt. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy đạo ánh mắt cùng nhau rơi trên người Lý Mặc Bạch. Lý Mặc Bạch lông mày cau lại, bí mật truyền âm nói, Ngọc Giao, ngươi vị này nhị tỷ, tựa hồ tổng yêu tìm chúng ta phiền phức. Ngọc Giao khăn lụa hạ khỏe môi khẽ mí môi, truyền âm trả lời, nhị tỷ cùng ta xưa nay không hòa thuận, việc này Vương Đô đều biết. Từ mẫu phi về phía sau, nàng khắp nơi nhằm vào ta, hôm nay bất quá là mượn đề tài để nói chuyện của mình thôi. Ngươi cũng không cần ứng chiến, trực tiếp từ chối nàng cũng được. Lý Mặc Bạch khẽ gật đầu, trên mặt hiện lên ôn nhuận ý cười, hướng Ngọc Ly chắp tay nói, nhị công chúa nói đùa. Thôi mẫu mặc dù tại Bắc Cảnh hơi có chút danh mỏng, nhưng biết rõ thiên ngoại hữu thiên đạo lý. Hôm nay vậy hạ thánh thọ, quân anh hội tụ, thôi mẫu điểm ấy không quan trọng kiếm thuật, sao dám lên đài đều xấu. Hắn lời nói này nói đến khiêm tốn bồi bạn, nhưng Ngọc Ly nghe vậy, khỏe môi ý cười lại sâu hơn mấy phần. Phó mã làm gì quá khiêm tốn. Ai chẳng biết Bắc Cảnh thôi ra lợi hại, thôi Dương công tử càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Hôm nay nếu không chịu lên đài, cũng có vẻ ta Đại Chu Vương thất chậm trễ giai tế, hoặc là phó mã không nhìn chúng ta cái này trong phủ khách khanh không quan trọng mánh khóe. Tiếng nói vừa dứt, trên đài Mạc Hoài đột nhiên trông lại, ánh mắt như là tia chớp. Thôi thị chi danh như sấm bên hai, mặc mộ bất ải, nguyện lấy hương đạo hơi nghệ, mời phò mã chỉ giáo một hai. Thanh âm không cao, lại mang theo một cỗ phong duệ chi khí. Lý Mặc Bạch lông mày cao lại, trong lòng biết đối phương là được Ngọc Ly ám chỉ, quyết tâm muốn ép mình xuất thủ. Hắn còn muốn từ chối nhã nhặn, lại phát hiện người chung quanh ánh mắt đều rơi vào trên người mình. Ngự tọa phía trên, Chu Diễn mặc dù trên mặt ý cười, ánh mắt bên trong lại có một tia như có như không xem kỹ. Tứ đại thần hầu thần sắc khác nhau, hoặc lạnh nhạt, hoặc nghiền ngẫm, cũng đều đem ánh mắt quan tới, tựa hồ đang chờ đợi hắn lên đài. Một cỗ vô hình áp lực, giống như thủy triều lặng yên tràn ngập. Lý Mặc Bạch thầm than nhất thanh, biết được hôm nay một trận chiến này, sợ là tránh cũng không thể tránh. Từ chối nữa, ngược lại lộ ra chỗ dạng, càng làm cho người ta sinh nghi. Nếu như thế, Lý Mặc Bạch sửa sang lại áo bào, chậm rãi rời tiệc, thanh âm ấm lãng, tại hạ liền nêu xấu, mời Mạc đạo hữu thủ hạ lưu tình. Đấu chương xong, chương 2619, nổi lên chương 2619, nổi lên vừa dứt lời, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, người đã như một mảnh nhẹ vũ phiêu nhiên rơi vào trên lôi đài, cùng Mạc Hoài đứng đối mặt nhau. Phò mã ra, mời. Mạc Hoài mặt không biểu tình, chỉ có chút chắc tay. Mời. Mạc Hoài không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt hàn quang lóe lên, tay áo trái đã như mây trôi phật ra. Cùng mới đối phó cùng xa lúc khác biệt, lần này cũng không đẩy trời u lam điểm sáng, chỉ có một sợi gần như vô hình xám trắng hơi khói, từ hắn ống tay áo lặng yên tiểu tán, như xuân tầm nhà tơ, vô thanh vô tức dung nhập quanh mình không khí. Bốn phía lôi đài vàng nhạt bình chướng, lại theo cái này sợi hơi khói dung nhập, có chút nổi lên sóng nước giống như gợn sóng. Lý Mặc Bạch trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc, lại không muốn hiện sơn lộ thủy. Hắn cố ý thu liễm, chỉ đem trong tay áo màu mực kiếm hoàn thôi động, hóa ra mười mấy đạo công chính bình hòa kiếm quang, như du long xoay quanh, bảo vệ quanh thân ba thước chi địa. Kiếm quang ôn nhuận nội liễm, thủ nhiều tại công, chiêu thức mặc dù tinh diệu, lại không quá mức kinh người chỗ. Mạc Hoài thấy thế, khoe miệng lướt qua một tia khinh miệt cười lạnh. Theo hắn chỉ quyết ngầm dẫn, kia sám trắng hơi khói bỗng nhiên trở nên đậm đặc, huyền hóa ra mấy cái to cỡ miệng chén xương mù mãng, xôi trào cắn xé mà tới. Gió tanh chật chật, hiển nhiên mang theo ăn mòn linh lực đặc tính. Lý Mặc Bạch không chút hoang mang, kiếm quang chuyển động theo, như chậm thực nhanh, hoặc chọn hoặc xóa, hoặc cách hoặc dẫn, đem xương mù mãng thế công từng cái hóa giải. Hắn độn pháp nhìn như phổ thông, lại tại trong một tấc vuông na gì tự nhiên, mỗi lần tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi xương độc chính diện xung kích. Kiếm quang cùng xương mù mãng va chạm, phát ra suy suy nhẹ vang lên, tóe lên điểm điểm ảm đạm cho tàn. Hai người tại lôi đài giao thủ, đã mắt liền đấu mấy chục cái hiệp, bất phân thắng bại. Kỳ thật, cái này Mạc Hoài cũng bất quá là độ ba khó khăn tu vi, mặc dù cảnh giới giống như Lý Mặc Bạch, nhưng luận năng lực thực chiến, lại sao địch nổi Lý Mặc Bạch. Chỉ cần hắn nghĩ, lập tức liền có thể đánh bại người này. Nhưng Lý Mặc Bạch không có làm như thế, bởi vì hắn mới đến, thân phận lại là giả, không muốn phong mang quá lộ, cho nên một mực khống chế lực đạo, chỉ cầu duy trì thế cân bằng, cũng không vội tại đánh bại đối thủ. Thế là, tất cả mọi người nhìn thấy, thân hình của hai người trên lôi đài giao thoa, kiếm quang cùng hương vụ dây dưa, đánh cho khó phân thắng bại. Như thế đấu hơn trăm chiêu, dưới lôi đài, tiếng nghị luận dần dần lên, phò mã ra kiếm thuật trầm ổn lão đạo, không hổ là danh môn chi hậu. Chỉ là, tựa hồ thiếu đi mấy phần nguyệt khí. Dù sao đối thủ là hương đạo cao thủ, cẩn thận chút cũng là lẽ thường. Ngọc Giao ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, dưới khăn che mặt đôi mắt trầm tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Ngọc Ly lại lấy phiến che miệng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, hình như có mấy phần nghiền ngẫm. Trên lôi đài, Lý Mặc Bạch trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Không sai biệt lắm, hắn thầm nghĩ, như vậy kéo dài thêm, phản hiện tận lực, là thời điểm tìm cái ổn thỏa cơ hội, kết thúc chàng tỷ đấu này. Đúng vào lúc này, Mạc Hoài bởi vì đánh lâu không xong, trong lòng sinh ra một cỗ nôn nóng chi ý, hắn trong tay áo hơi khói lại thúc, ba đầu xương mù mãng đột nhiên hợp lại là một, hóa thành một đầu dữ tợn cự mãng, mở ra xám trắng miệng lớn, hướng Lý Mặc Bạch vào đầu cắn xuống. Một kích này mặc dù bá đạo, nhưng hắn tự thân khí cơ cũng bởi vì cái này một kích toàn lực, xuất hiện cực kỳ ngắn ngủi ngưng trệ. Chính là giờ phút này, Lý Mặc Bạch ánh mắt ngưng lại, một mực gần mà không phát kiếm thế đột nhiên biến đổi. Hộ thân kiếm quang giống như cá voi hút nước thú liễm, đều quy về viên kia màu mực kiếm hoàn. Kiếm hoàn bù bù, hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn màu mực dây nhỏ, uy tích huyền ảo khó dò, tránh đi cự mãng tấn công, đâm thẳng Mạc Hoài. Một kiếm này, nhanh, chuẩn, hung ác gồm nhiều mặt, thời cơ nắm kỳ diệu tới đỉnh cao. Mắt thấy dây mực gần người, Mạc Hoài quá sợ hãi, liên tục không ngừng hướng về sau nhanh chóng tối lui, nhưng tốc độ của hắn chỗ nào có thể nhanh hơn kiếm khí. Chỉ một cái chớp mắt liền bị đuổi kịp. Dưới đài đã có nhãn lực cao minh người âm thầm gật đầu, thầm nghĩ thắng bại đem phân. Nhưng mà, Mạc Hoài trong mắt đột nhiên hiện lên một vòng ngoan lệ cùng quyết tuyệt. Đối mặt đánh tới kiếm quang, hắn lại không tránh không né, đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, đồng thời tay phải trong tay áo một viên sớm đã chụp tại lòng bàn tay ám tử sắc hương hoàn bị trong nháy mắt bóp nát. Thực thần u phách hương, nhất thanh gầm nhẹ, mang theo điên cuồng. Chiếc kia tinh huyết cùng vỡ vụn hương hoàn hỗn hợp, vang một tiếng nổ tung, lại không phải hướng ra phía ngoài, mà là quỷ dị hướng vào phía trong co rụt lại, đều không có vào chính Mạc Hoài trong miệng mũi. Chỉ một thoáng, Mạc Hoài hai mắt hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch tím đậm, quanh thân dưới làn da hiện ra vặn bẹo màu tím đen đường vân, khí tức cũng biến thành cuồng bạo, âm lãnh. Tốc độ của hắn đột nhiên bạo tăng, lại trong chớp mắt tránh đi đối diện chém tới dây mực. Cùng lúc đó, bàn tay trái năm ngón tay thành chảo, đầu ngón tay quanh quẩn lấy làm cho người thần hồn nhói nhói tím đen hương sát, lấy vừa xa lúc trước tốc độ, phát sau mà đến trước, tàn nhẫn vô cùng móc hướng Lý Mặc Bạch trái tim. Một chảo này, lăng lệ áp độc, đã hoàn toàn vượt qua luận bàn phạm chủ, rõ ràng là đoạt mệnh sát chiêu. Hai người khoảng cách quá gần, đối phương buộc phát thực lực lại đống nhiên tăng lên rất nhiều, Lý Mặc Bạch trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có hiện cảnh. Cẩn thận! Ngọc Giao kinh hô đống nhiên vang lên, mang theo không cách nào che giấu lo lắng cùng kinh ngấp, nàng thậm chí vô ý thức từ trong bữa tiệc đứng lên. Trên lôi đài, Lý Mặc Bạch con ngươi đột nhiên co lại. Nguy cơ chí mạng làm cho toàn thân hắn lông tơ đứng đấy. Trong chớp mắt bất kỳ cái gì ngụy trang bất kỳ cái gì giữ lại đều đã không còn có thể. Bản năng cầu sinh, cùng thiên truy bách luyện ý thức chiến đấu trong nháy mắt chúa tể hắn thân thể. Hắn tốc hạ độn quang bùng lên, lấy cực nhanh tốc độ bay ngược về đằng sau, ý đồ kéo dài khoảng cách. Nhưng Mạc Hoài chảo phong như giỏi trong xương, đã lâm thể. Không còn kịp rồi. Tránh cũng không thể tránh phía dưới, Lý Mặc Bạch trong mắt tàn khốc lóe lên, một mực thu liễm đè nén ý vị đột nhiên biến đổi. Đó là một loại hoàn toàn khác biệt, càng thêm cổ lão thâm thúy phong mang. Hắn không còn lùi lại, ngược lại cánh tay phải chấn động, chập ngón tay như kiếm, đón kia tím đen lợi chảo, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một chỉ này, không có chút nào khói lửa chi khí, lại phảng phất trong nháy mắt dành thời gian quanh mình ánh sáng cùng tiếng vang. Đầu ngón tay chỗ hướng, hư không vô thanh vô tức bị đoạn mở một đạo lưu ám tế ngân, ngấn bên trong hình như có vạn tượng sinh diệt chi ý đoạn thiên kiếm chỉ. Xuy, một tiếng vang nhỏ, như xé bể, như phá băng. Kia quanh quẩn lấy thực hồn hương sát tím đen lợi chảo, tại cùng kia nhìn như bình thản kiếm quang tiếp xúc trong nháy mắt, tựa như cùng nắng gắt hạ băng tuyết, lặng yên không một tiếng động tăng dã, vỡ vụn. Kiếm ý không ngừng, thuần Mạc Hoài cánh tay lao ngược lên trên. A, Mạc Hoài phát ra nhất thanh thê lương đến cực điểm rú thảm, toàn bộ cánh tay trái từ bả vai trở xuống, tính cả kia cuồng bạo tím đen hương sát, bị một cỗ không cách nào hình dung sắc bén tịch diệt chi ý triệt để xoắn nát, hóa thành bay đầy trời xám. Quanh người hắn tăng vọt khí tức như là như khí cầu bị đâm thủng cấp tốc bề ngoài, trong mắt tính mịch tím đậm cấp tốc thối lui, thay vào đó là vô biên thống khổ cùng hãi nhiên, cả người như phá bao tải bay rất ra ngoài, trung điệp ngã tại bên bờ lôi đài, máu tươi cuồn cuộn. Bao phủ lôi đài còn sót lại hư vụ, ầm vang tán loạn. Lý Mặc Bạch phiêu nhiên rơi xuống đất, tay áo khẽ nhếch, bên cạnh thân viên kia màu mực kiếm hoàn chậm rãi xoay quanh, một lần nữa thu liễm quang hoa. Trên lôi đài, nhất thời băng lặng. Dưới đài ngàn vạn tu sĩ, tất cả đều nín hơi. Từ Mạc Hoài bạo khởi thi triển cấm thuật, đến Lý Mặc Bạch kia kinh thế một chỉ hậu phát chế nhân, chuyển bại thành thắng, bất quá trong nháy mắt, cục diện nguy chuyển, thắng bại đã phân. Mạc Hoài nằm tại bên bờ lôi đài, cánh tay phải chống đất, tay trái chỗ cụt tay máu chảy ồ ạt, sắc mặt trắng bệnh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Mặc Bạch, trong mắt tràn đầy thống khổ, hãi nhiên cùng vẻ điên cuồng qua đi mà mịt. Lý Mặc Bạch thu kiếm nhập tay áo, bình phục một chút thể nội khí huyết, có chút chắc tay, đã nhường. Ta còn không có thua. Mạc Hoài dãy rủa lấy nghĩ đứng lên, nhưng thương thế quá nặng, quanh thân khí cơ tăng dã, chỉ là phí công. Đủ rồi. Ngọc Ly mềm mại thanh âm vang lên, lại mang theo một tia không thể nghi ngờ lãnh ý. Mạc Hoài thân hình cứng đờ, gục đầu xuống, không dám tiếp tục nhiều lời. Một lát sau, hắn bị vội vàng ra sân người hầu dịu dắt xuống dưới. Chỉ là rời đi lúc cái nhìn kia, vẻ oán độc không còn che giấu. Dưới lôi đài, ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bộc phát ra so trước đó càng thêm nhiệt liệt nghị luận cùng sợ hai thán phục, thật là tinh diệu kiếm thuật. Kia một chỉ, phản phất cắt đứt thiên địa khí cơ. Không hổ là Bắc Cảnh Thôi thị đích truyền, độ ba khó khăn tu vi, lại có thực lực như thế. Đã sớm nghe nói Thôi Dương công tử kiếm đạo thiên phú kinh người, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Như nước thủy triều tiếng than thở bên trong, Lý Mặc Bạch nhưng không có vẻ vui mừng. Một trận chiến này, nhìn như là hắn thắng, kỳ thực phong mang đã lộ, đem dẫn tới càng nhiều nguy hiểm. Hắn một khắc cũng không muốn trên lôi đài chờ lâu, hướng Chu Vương chắp tay hành lễ, liền muốn quay người xuống đài. Chấm đã. Ngọc Ly thanh âm lại lần nữa vang lên, so với vừa nãy càng nhiều mấy phần nhu huyền ý cười, lại làm cho Lý Mặc Bạch trong lòng không hiểu nhảy một cái. Chỉ gặp vị này nhị công chúa lấy quạt tròn khẽ che môi son, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, cười nhẹ nhàng nhìn về phía Lý Mặc Bạch. Phò mã tốt tuấn thân thủ, thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Chỉ là nàng chuyện đột nhiên nhất chuyển, theo bản cũng biết, Thôi gia trưởng tử Thôi Dương, tuổi nhỏ lúc liền bị gia tộc mang đến đạo minh giao quang đầu tiên, tu tập chính là chính thống đạo môn kiếm quyết. Nhưng mới phò mã chỗ làm, rõ ràng là nho minh tuệ kiếm một mạch kiếm chỉ thần thông. Xin hỏi phò mã, đây là cớ gì a? Lời vừa nói ra, lớn như vậy cả nguyên điện trước, đống nhiên yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt từ bốn phương tám hướng quan tới, cùng nhau tập trung tại giữa lôi đài kia tập xanh nhạt thân ảnh. Lý Mặc Bạch thầm nghĩ trong lòng không ổn. Không nghĩ tới vị này nhị công chúa thế mà biết được Thôi Dương sư thừa lai lịch, nàng hiển nhiên là sớm làm qua điều tra. Chắc không được muốn ép mình xuất thủ, đây là nghĩ ở trước công chúng bóc mình nội tình. Nhị tỷ. Không đợi Lý Mặc Bạch mở miệng, Ngọc Giao đột nhiên đứng dậy. Mạng che mặt che lại dung nhan, đôi trong mắt kia lại lạnh như xương lạnh, Thôi Dương là ta cưới hỏi đàng hoàng vị hôn phu, càng là phụ vương thân chỉ tứ hôn phò mã. Nhị tỷ phía sau điều tra hắn sư thừa nền tảng, là dụng ý gì? Thanh âm réo rắt, chữ chữ như băng châu rơi khay ngọc. Ngọc Ly ý cười không giảm, tiểu muội lời này nhưng oan uổng tỷ tỷ. Ta chỉ là vừa lúc nghe nói qua, Bắc Cảnh Thôi thị cùng Giao Quang Động Thiên riêng có nguồn gốc, Thôi gia đại công tử thở nhỏ liền bái nhập Giao Quang Động Thiên, nhưng mới rồi gặp phò mã làm lại là nho môn kiếm thuật, trong lòng thực sự hiếu kỳ, lúc này mới hỏi nhiều một câu, làm sao, hỏi cũng hỏi không được a. Hiếu kỳ. Ngọc Giao trong mắt hàn mang lóe lên, lên giọng nói, phu quân ta kỳ tài ngút trời, bác học rộng nghe, hắn tu hành con đường, thần thông lai lịch, sao lại cần hướng ngươi từng cái giải thích. Ngọc Ly nghe vậy, thiếu dung rất đẹp ba phần. Muội muội lời ấy sai rồi. Đạo, nho hai mạch tranh đấu nhiều năm, công pháp truyền thừa phân biệt rõ ràng, không hợp tính. Nếu như phò mã chỗ sử là nho minh lưu truyền rất rộng đề dài công pháp, thế thì còn miễn. Nhưng hắn vừa rồi sử dụng, rõ ràng là nho minh kiếm tu chí cao truyền thừa tuệ kiếm sáu thức. Nàng hơi dừng lại, ánh mắt chuyển hướng trên lôi đài Lý Mặc Bạch, cười nhẹ nhàng nói, tuệ kiếm sáu thức không phải nho minh chân truyền không tụ bình thường tu sĩ ngay cả gặp cũng không từng gặp. Thôi công tử xuất thân đạo minh Giao Quang Động Thiên, lại tinh thông nho minh chí cao kiếm thuật. Cái này, khó tránh khỏi có chút không nói được a. Lời vừa nói ra, dưới đài ẩn ẩn vang lên thấp nghị thanh âm. Kiến thức không ít uyên bác tông môn trưởng lão, thế gia già lão, đều khẽ bước cằm, lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Đạo, nho ngăn cách cực sâu, lẫn nhau thụ hạch tâm truyền thừa sát thực thuộc tối kỵ, việc này quả thực lộ ra kỳ bậc. Nhị tỷ. Ngọc Giao tiến lên trước một bước, trắng thuần váy áo không gió mà bay, từ mới bắt đầu, ngươi liền hùng hổ dọa người, khắp nơi nhằm vào. Thôi Dương là phu của ta, lời này của ngươi bên trong nói bên ngoài, đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ nói là tiểu muội ta gả sai người? Cuối cùng mấy chữ cắn đến cực nặng. Ngọc Ly lấy phiến che miệng, tiếng cười như chuông bạc, tam muội muội nói quá lời, tỷ tỷ nào dám có ý tứ này. Bất quá là gặp phò mã thần thông tinh kỳ, trong lòng nghĩ hoặc, nghĩ mời hắn giải hoặc thôi. Dù sao, nàng sóng mắt lưu chuyển, đảo qua ngự tọa phía trên không biểu lộ chu diễn, thanh âm mềm mấy phần, phò mã đã nhập ta đại chu, chính là người trong nhà. Nhà này người nền tảng lai lịch, dù sao cũng nên rõ ràng mới là. Nếu không, ngày sau như sinh ra hiểu lầm gì đó, ngược lại tổn thương hòa khí, muội muội nói có đúng hay không? Ngọc Giao còn phải lại nói, ngự tọa phía trên, Chu Diễn chợt đưa tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tuy chỉ là một cái động tác đơn giản, lại phảng phất có lực vô hình tràn ngập ra, đem Ngọc Giao đã đến bên môi đều đè ép trở về. Tốt. Chu Diễn thanh âm không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt đè xuống giữa sân tất cả nhỏ xíu nghị luận. Ánh mắt của hắn rơi xuống, như giếng cổ đầm sâu, nhìn không ra hỉ nộ. Giao Nhi hộ phu xuất ruột, Ly Nhi thì là tận chức tận trách. Tỷ muội ở giữa, không cần tranh chấp. Dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng giữa lôi đài Lý Mặc Bạch. Bất quá, việc này thật có kỳ quặc, Thôi Dương. Chu Diễn chậm rãi mở miệng, mỗi một chữ đều hình như có thiên quân chi trọng, chấm, cùng nghĩ nghe một chút giải thích của ngươi. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại đạo này thanh âm. Càn Nguyên Điện trước, ngàn vạn tu sĩ, tứ đại thần hầu, hai vị công chúa, thậm chí vị kia từ đầu đến cuối tính tọa Bạch Báo Quốc sư. Ánh mắt mọi người đều hội tụ ở Lý Mặc Bạch một thân. Áp lực vô hình, như sơn nhạc nguy nga, ầm vang đè xuống. Lý Mặc Bạch trên mặt bất động thanh sắc, lòng bàn tay cũng đã chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, vô số cái suy nghĩ trong đầu lăn lộn va chạm, lập cơ duyên. Nói thác kỳ ngộ, hay là nói thẳng bộ phận chân tướng. Nhưng mà, vô luận loại nào lý do thoái thác, tại đạo nho chi tranh căn này sâu cuốn cố khúc mắt trước mặt, đều lộ ra tái nhợt bất lực. Tuệ kiếm sáu thức chính là nho minh dấu kiếm thư viện tuyệt học, không phải đích truyền công thụ, đây là thiên hạ chung nhận thức. Mình một cái Giao Quang Động Thiên xuất thân kiếm tu, làm sao có thể tập được? Càng suy nghĩ, càng cảm giác này cũng khó giải. Mồ hôi lạnh, lặng yên không một tiếng động thẩm thấu áo trong. Ngay tại cái này tĩnh mịch áp lực cơ hồ làm cho người ngạt thở thời điểm, nhận thiên môn bên ngoài, đột nhiên truyền đến một đạo kéo dài hùng hậu thông truyền âm thanh, như hồng trung đại lữ, xuyên thấu trùng điệp cung quyết, quanh quẩn tại Càn Nguyên Điện trước, báo: Trấn Nguyên Liên Quân, Kim Ô Cửu Thiên Vương tọa hạ đặc sứ đến. Kính hiến U Minh Nguyên chiến lợi, vì bệ hạ chúc thọ. Tiếng gầm cuồn cuộn, trong nháy mắt phá vỡ giữa sân ngưng trệ bầu không khí. Càn Nguyên Điện trước, ngàn vạn tu sĩ đều là khẽ giật mình, lập tức vang lên trầm thấp tiếng nghị luận. Trấn Nguyên Liên Quân, bọn hắn không phải tại U Minh Nguyên tiền tuyến đối kháng trời hư a? Nghe nói gần nhất chiến sự căng thẳng, trời hư xung kích một lần mánh qua một lần, liên quân thương vong không nhỏ. Loại thời điểm này, Kim Thiên Vương lại vẫn phái đặc sứ đến đây chúc thọ. Chẳng lẽ tiền tuyến có trọng đại biến cố? Xì sao bàn tán giống như thủy triều lan tràn ra, mới tập trung tại Lý Mặc Bạch trên người ánh mắt, giờ phút này phần lớn chuyển hướng nhận thiên môn phương hướng. Ngự tọa phía trên, Chu Diễn trong mắt duệ mang hơi liễm, đốt ngón tay tại bản lòng trên lan can có tiết tấu khẽ chọc ba lần. Tuyên. Đứng hầu dưới thềm nội thị tổng quản lúc này không người lĩnh mệnh, quay người hướng nhận thiên môn phương hướng cất giọng nói, bệ hạ có chỉ, tuyên trấn Nguyên Liên Quân đặc sứ yết kiến. Thanh âm tại hùng hậu pháp lực đẩy đi, xuyên qua trùng điệp cung quyết, quanh quẩn không thôi. Không bao lâu, nhận thiên môn phương hướng chuyển đến chỉnh tề mà tiếng bước chân nặng nề. Nhưng gặp 36 tên thân mang huyền thiết trọng giáp vệ sĩ, phân loại hai hàng, đạp trên bạch ngọc ngự đạo vững bước mà tới. Đi đầu hai người, khí vũ bất phàm, đều là hóa kiếp cảnh tu vi. Bên trái người kia, chiều cao tám thước, mặt như nặng táo, xích mi như lửa, một bộ râu quai nón từng chiếc gặp thịt, nhìn quanh ở giữa tự có nhanh nhẹn dũng mãnh hùng liệt chi khí. Hắn không giáp trụ, chỉ một bộ màu đỏ trang phục, hành đầu lúc long hành hổ bộ, mỗi một bước đạp ở ngự đạo ngọc gạch bên trên, đều ẩn ẩn mang theo phong lôi chi thế, đúng là một vị vượt qua hai thai bảy khó khăn cường hành thể tu. Phía bên phải người kia lại là một nữ tử. Nàng thân mang xanh nhạt đạo bào, ống tay áo rộng lớn, thêu lên mây nhàn nhạt hạt đường vân. Tóc dài lấy một cây ôm một châm đơn giản quán thành đạo búi tóc, lộ ra chân bóng cái chán, nhìn tư thế hiên ngang. Hai người xuất 36 giáp sĩ đi tới chủ yến trước sân khấu, đại hán mặt đỏ quỳ một chân trên đất, tiếng như hồng trùng, mặt tướng gấu uy, phụ kim thiên vương chi mệnh, chuyên tới để dâng tặng lễ vật, chúc mừng bệ hạ thánh thọ. Cái kia đạo bào nữ tử lại chỉ có chút không lời, chấp lễ qua đi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lý Mặc Bạch trên thân. Chỉ nghe nàng réo rắt thanh âm kinh ngạc nói, sư đệ, ngươi làm sao tại cái này? Chương 2620, giải vây chương 2620, giải vây một tiếng này sư đệ thanh âm réo rắt, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, giống như tĩnh đầm ném đá, thoáng chốc đem ở đây ánh mắt mọi người, một lần nữa tụ lại đến Lý Mặc Bạch trên thân. Lý Mặc Bạch theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp kia thân mang xanh nhạt đạo bào, khí khái hào hùng ảo ảo nữ tu, đang ngục quang sáng rực nhìn qua chính mình. Tấm kia thanh lệ khuôn mặt, hai đầu lông mày sơ lãng khí độ, không phải đã lâu không gặp Lý Hy Nhiên là ai? Trong lòng của hắn đầu tiên là kinh ngạc, chợt hiểu rõ. Xem ra sư tôn bố cục sâu xa, trên bàn cờ, Lạc Tử há lại chỉ có từng đó mình một biên. Lý Hy Nhiên xuất hiện ở đây, hẳn là sư tôn an bài một chỗ khác phục bút. Trong khoảng điện quang hòa thạch, hắn đã sắp xếp như ý quan thiếu, trên mặt lộ ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng, chắp tay cười nói, từ biệt nhiều năm, sư tỷ phong thái càng hơn trước kia. Nhắc tới cũng là duyên phận. Lý Mặc Bạch tiếp tục nói, sư đệ bất tài, được Tam công chúa Ngọc Giao điện hạ lọt mắt xanh, đã kết làm đạo lữ. Hôm nay đúng lúc gặp bệ hạ thánh thọ, chuyên tới để cầu khẩn, không muốn lại gặp được nhà mình sư tỷ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Lời nói này khí thông dong, thần sát thản nhiên, phản phất chỉ là tại tự thuật một kiện lại bình thường bất quá việc nhà. Lý Hy Nhiên nghe vậy, ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng trên dưới đánh giá Lý Mặc Bạch cùng Ngọc Giao một phen, vỗ tay cười nói, tốt, tốt. Lương duyên thiên định, sư đệ có thể được Đại Chu công chúa lọt mắt xanh, kết thành đạo lữ, thật là thật đáng mừng. Sư tỷ ta hôm nay phụ mệnh đến đây dâng tặng lễ vật, thần thái trước khi xuất phát đội vàng, chưa từng ứng phó hạ nghi, thực sự thất lễ. Chỉ có thể ở đây cung chúc sư đệ cùng công chúa điện hạ, cầm sát hòa minh, đại đạo cùng đổ, sớm chứng tiến quả. Lần này chúc mừng, tình chân ý thiết, vui mừng hào phóng, nghiêm nhiên một bộ vì sư đệ đến giai ngẫu mà từ đáy lòng vui vẻ sư tỷ bộ dáng. Ngọc Giao ánh mắt khẽ nhúc đích, mặc dù không biết cái này đột nhiên toát ra sư tỷ ra sao nền tảng, nhưng nghe nàng như thế chúc phúc, lập tức sinh lòng hảo cảm, mỉm cười gật đầu. Đúng lúc này, ngự tọa phía trên, Chu Diễn chậm rãi mở miệng. Thanh âm không cao, lại như cổ trung khẽ trọng, trong nháy mắt đè xuống giữa sân tất cả nhỏ vụn tiếng vang. Các hạ là Giao Quang Động Thiên cao túc. Không tệ. Lý Hy Nhiên gật đầu nói, tại hạ đạo hiệu Thanh Hơi năm đó bái tại Giao Quang Động Thiên đạo kiếm tiên môn dưới, là thứ 37 vị thân truyền đệ tử. Ồ. Chu Diễn thanh âm trầm chậm, nghe không ra hỉ nộ, mấy trăm năm trước đạo, nho hai phái đi xa hải ngoại, tam đại động tiên, tứ đại thư viện đều đã rời đi Đông Vận Linh Châu. Ngươi đã là đạo kiếm tiên chân truyền, vì sao chưa từng theo tông rời đi, ngược lại xuất hiện tại ta Đại Chu Vương Đô? Hồi bẩm bệ hạ. Lý Hy Nhiên thần sắc thản nhiên, hướng ngự tọa phương hướng chắp tay thi lễ, mấy trăm năm trước, bần đạo phụng sư mệnh đi ra ngoài lịch luyện, vô ý ngộ nhập Đông Hải chỗ sâu một cái thượng cổ bí cảnh. Kia bí cảnh ngăn cách trong ngoài, tự thành một phương thiên địa mặc cho ta dùng hết thủ đoạn, cũng vô pháp thoát thân. Đợi ta trăm năm trước may mắn phá tan cấm chế, bay về thế gian, mới biết lúc rời thế dễ, toàn bộ đạo minh đều đã xa rời hải ngoại, Giao Quang Động Thiên sớm đã người đi núi không. Nàng hơi chút dừng lại, thở dài nói, lúc đó, văn bối hưu tâm viễn phó hải ngoại, bay về sư môn. Nhưng đúng lúc gặp U Minh Nguyên sinh biến, trời hư tứ ngược, sinh linh đổ thán. Văn bối mặc dù tu vi nông cạn, lại có thể nào ngồi yên không lý đến. Cho nên bỏ trốn xa hải ngoại suy nghĩ, dẫn thân vào Trấn Nguyên Liên Quân, theo Kim Thiên Vương giới trướng chư đạo bạn trung thủ tiền tuyến, đến nay đã gần đến trăm năm vậy. Chu Diễn sau khi nghe xong, trong mắt thần quang khẽ nhúc nhích, lại chưa lập tức ngôn ngữ, chỉ đem ánh mắt chuyển hướng kia mặt đỏ dâu quay nón tướng lĩnh, Hùng tướng quân, lời ấy thật là hùng uy ông quyền, tiếng như sấm rền, hồi bệ hạ, thanh vi đạo bạn lời nói câu câu là thật. Mặt tướng có thể làm bảo đảm, nàng tại liên quân bên trong nhiều lần đều chiến công, chạm diện trời hư vô số, càng từng tại máu triều chi dạ độc thủ đoạn rồng sừng núi ba ngày, cứu hơn trăm đồng đạo, trong quân đều sừng thanh hơi kiếm gan. Chu Diễn khẽ bước cằm, đốt ngón tay tại bàn long trên lan can nhẹ nhàng gõ đánh. Trấn Uyên Liên Quân mặc dù từ Đại Chu Tám Ngày Vương một trong Kim Vô Cựu thống lĩnh, lại không phải Đại Chu Tư Quân. Đây là U Minh Nguyên họa lên về sau, Đông Vận Linh Châu thế lực khắp nơi vứt bỏ thù cũ, tự phát tạo thành đồng minh. Trong đó Ngư Long hỗn tạp, có đạo môn trốn xa sau lưu lại lẻ kẻ đệ tử, có nho môn ẩn thế không ra giả lão truyền nhân, cũng có hải ngoại tán tu, các nơi thế gia, thậm chí rất nhiều sớm đã không hỏi thế sự lão quái. Liên quân chấn giữ tuyệt địa, trăm năm huyết chiến, thương vong thảm trọng, có thể nói lấy huyết nhục bí bích, bảo vệ lấy hậu phương ức vạn giảm sơn hà an bình. Cho nên toàn bộ Đông Vận Linh Châu tu trần giới, đối tiền tuyến tu sĩ đều có một tia kính ý tại loại này điều kiện tiên quyết, quá khứ trận doanh phân chia ngược lại lộ ra nhẹ, cho dù Chu Diễn đối đạo mình tu sĩ trong lòng còn có đề phòng, cũng không có khả năng tại trước mắt bao người trách móc nặng nề cái gì. Thì ra là thế. Chu Diễn thanh âm trầm chậm, nghe không ra hỉ nộ, Trấn Uyên Liên Quân tướng sĩ, vì ta Đông Vận Linh Châu dục huyết phân chiến, chấm lòng rất an ủi. Thanh vi đạo dài vứt bỏ hiểm khích lúc trước, phó đại nghĩa, quả thật tu sĩ chúng ta mẫu mực. Hắn dừng một chút, lời nói xoay chuyển, về phần cái này thôi dương. Hắn quả thật là ngươi sư đệ a. Đương nhiên. Lý Hy Nhiên nhoẻn miệng cười, tựa như tuyết hậu sơ tế, đồng môn học nghệ mấy trăm năm, âm dung tiếu mạo sớm đã khắc sâu vào trong lòng. Cho dù cách một chút tuế nguyệt, há lại sẽ nhận lầm. Nhưng hắn mới chỗ làm rõ ràng là nho môn vệ kiếm, người Giao Quang Động Tiên bèn nói cửa kiếm mạch, hắn như thế nào tập được Nho Minh Chí Cao kiếm thuật? Bệ hạ có chỗ không biết. Lý Hy Nhiên mỉm cười tiếp lời, thần sắc ung dung, kiếm tu một mạch, truyền thừa đoạn tuyệt, tuy là đạo, Nho hai phái thánh nhân kiếm tu, cũng dừng bước tại kiếm tâm cảnh đến nay vẫn không biết đến tiếp sau cảnh giới là cái gì. Vì câu đột phá, năm đó đạo, vụ, sách, Ngọc Tứ Đại Kiếm Tiên từng tụ họp đỉnh biển mây, cùng tham khảo kiếm đạo, cũng ước định, cách mỗi 300 năm, các phái môn hạ đệ tử kiệt xuất, phó đối phương tông môn tu luyện kiếm đạo, muốn lấy thừa bổ thiếu, dung hội hai phái tinh túy, bước ra một đầu mới đường. Nói đến đây, mỉm cười nhìn về phía Lý Mặc Bạch, trong mắt mang theo không che giấu chút nào khen ngợi, ta vị này Thôi Dương sư đệ thiên tư chắc tuyệt, tâm tính thuần nhất, là năm đó bị phái đi giấu kiếm thư viện giao lưu đệ tử một trong, việc này tại tứ đại kiếm mạch bên trong cũng không phải là bí ẩn, chỉ là ngoại giới hiếm khi biết được thôi. Một phen như xuân phong hóa vũ, đem mới kiếm kia dương nọ trương nghi ngờ lặng yên phát tán. Trên đài dưới đài, không ít tu sĩ nghe vậy đều là giật mình. Thì ra là thế, khó trách Thôi công tử thân kiêm hai nhà triều giải, tứ đại kiếm tiên cùng tham khảo kiếm đạo, lẫn nhau truyền đệ tử, như thế lòng dạ thật khiến cho người ta hướng về. Sớm nghe nói kiếm tu con đường gian nan, nghĩ không ra không ngờ đến tình cảnh như vậy. Ngự tọa chi bên cạnh, Ngọc Ly công chúa mấp máy môi, quạt tròn nhẹ lay động, đáy mắt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác che lấp, lại cuối cùng là chưa lên tiếng nữa. Chu Diễn Yên lặng nghe hoàn tất, vỗ tay mà cười, tốt. Đạo nho lẫn nhau tham gia, cộng tham kiếm lộ, quả thật tu hành giới một đại thịnh sự. Thôi phỏ mã được trời ưu ái, thân phụ hai phái chân truyền, mới kêu một thức kiếm chỉ, quả nhiên khí tượng phi phàm. Ánh mắt của hắn như đuốc, trên người Lý Mặc Bạch dừng lại chốc lát, cuối cùng là chậm rãi gật đầu. Nếu là sư môn nguồn gốc, việc này liền không cần bàn lại. Hùng tướng quân, Lý tiên tử, ở xa tới vất vả, ban thưởng ghế ngồi. Tạ bệ hạ. Hùng Uy cùng Lý Hy Nhiên tề thanh đáp, tự có nội thị dẫn hai người ngồi vào vị trí. Lý Mặc Bạch cũng hướng Chu Diễn lại thi lễ, thong dong bước xuống lôi đài, trở lại Ngọc Giao bên cạnh thân ngồi xuống. Ngọc Giao váy dài phía dưới, lặng yên nắm chặt tay của hắn, đầu ngón tay hơi lạnh, lại mang theo một tia yên ổn lòng người ấm áp. Một trận phong ba, như vậy trừ khử. Trên lôi đài, đấu pháp tiếp tục. Sau đó lên đài người, cũng không thiếu kỳ nhân dị sĩ, có tu chỉ quỷ đạo người, phất tay gọi ra ngàn vạn âm binh, sát khí ngút trời, có tinh thông khôi lỗi thuật người, thao túng bảy bộ kim giáp chiến khôi, kết thành bắt đầu sát trận, càng có một vị đến từ hải ngoại ẩn trong khói đảo tán tu, thế ra một viên thận lâu châu châu quang huyền hóa trùng điệp với cảnh, thư thực tương sinh, mê ly khó lượng. Các loại kỳ thuật diệu pháp xuất hiện hiện, dẫn tới dưới đài kinh hô tán thưởng như thủy triều lên xuống, bầu không khí càng thêm nhiệt liệt. Đợi cuối cùng vừa so sánh thí sinh phân ra thắng bại, đã là vào lúc giữa trưa. Ngọc Ly công chúa lại lần nữa đứng dậy, váy dài nhẹ phẩy ở giữa, bốn phía lôi đài bản long ngọc trụ quang hoa dần dần liễm, kia bao phủ mặt bản vàng nhạt bình chướng cũng như nước chảy thối lui. Lôi đài tranh tài đến đây kết thúc, các vị đạo hữu thần thông thi triển hết, thực làm cho người mở rộng tầm mắt. Nàng chuyển hướng ngự tọa, vén áo thi lễ, mời phụ vương ban thưởng ấn thưởng. Chu Diễn khẽ bước cằm, ánh mắt đảo qua dưới đài kia 10 tên khí tức khác nhau tu sĩ, chậm rãi nói, "Thưởng." Một chữ rơi xuống, liền có nội thị tay nâng khay ngọc, đem sớm đã chuẩn bị tốt ban thưởng đưa đến 10 người trước mặt. Ba vị trí đầu đoạt được, chính là một con cao gần tấc dương chi ngọc bình, thân bình nhận có hào quang lưu chuyển, chính là có thể giúp hương đạo tu sĩ tẩy luyện thần hồn, tăng lên cảm ngộ thể hồ hương lộ. Dưới đài ngàn vạn tu sĩ, mặc dù phần lớn cùng ban thưởng vô duyên, nhưng cũng vẫn chưa thỏa mãn. Đám người nghị luận ầm ĩ, nói về diệu dụng, vỗ tay xưng tuyệt, nói đến hiểm chiêu, bóp cổ tay thở dài. Trong bữa tiệc linh tửu rượu ngon lưu truyền không thôi, ăn uống linh đỉnh, loạn sĩ bắt náo, đem tòa này nguy nga tiên đô nổi bật lên càng thêm phồn hoa cường thịnh. Phó Yến trên đài, Hùng Uy cùng Lý Hy Nhiên lướt nhau. Cái trước mày rậm quá chặt, dâu tai nón khẽ run. Một lát sau, cuối cùng là hít sâu một hơi, hướng ngự tọa phương hướng ôm quyền hành lễ, tiếng như sấm rền, bệ hạ, mặt tướng chuyến này, trừ dâng tặng lễ vật chúc thọ bên ngoài, còn có một chuyện bẩm đấu. Chu Diễn ánh mắt cụ xuống, giảng. U Minh Nguyên tiền tuyến, gần đây trời hư bạo động càng thêm tấp nập. Hùng Uy sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm trầm hồn, từ 5 năm trước cuối thu lên, đáy vực kẽ nước dâng trào hư sát khí bạo tăng ba thành, diễn sinh ra trời hư quái vật không chỉ có số lượng gia tăng mãnh liệt, càng xuất hiện nhiều loại trước đây chưa từng gặp dị chủng, thủ đoạn thần thông có thể nói quỷ quệt khó phòng. Quá khứ 5 năm này, quân ta liên chiến trăm trận, số thương vong 10 vạn, trong đó hóa kiếp cảnh tu sĩ hao tổn có 11 người nhiều. Kim Thiên Vương mệnh mặt tướng tấu mời bệ hạ có thể hay không tăng phái tinh nhuệ, gia cố Chu Thiên Tinh đấu phục ma đại trận lấy ổn tiền tuyến. Lời vừa nói ra, chủ yến đài quanh mình tiếng huyên náo dần dần thấp xuống. Không ít tu sĩ đặt chén rượu xuống, thần sắc nghiêm nghị. U Minh Nguyên chi họa liên quan đến Đông Vận Linh Châu tồn vong, tiền tuyến căng thẳng, tuyệt không phải việc nhỏ. Chu Diễn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, trời hư chi họa, chớp cũng sâu lo. Nhưng ta Đại Chu cương vực bao la, tứ phương không tĩnh, các nơi đều có đạo trích làm loạn, cũng cần nhân thủ trấn áp. Trấn Nguyên liên quân chính là Đông Vận Linh Châu trung năng chi nghĩa quân, không những Đại Chu chi trách. Dưới mắt các nơi đều cần dùng người, sợ không nhiều dư lực lượng điều đi U Minh Nguyên. Vậy hạ, Hùng Y quỳ một chân trên đất, cái trán gân xanh nhận hiện, tiền tuyến nguy cấp, không phải dừng một ngày. Vô số đồng đạo máu nhuộm U Minh, thi cốt khó thu. Như phòng tuyến sụp đổ, trời hư trường khu thẳng vào, đến lúc đó thế gian đại loạn, làm sao đảm cảnh nội thái bình? Mặt tướng khẩn cầu bệ hạ, lấy thiên hạ thương sinh vi niệm. Hùng tướng quân, Chu Diễn thanh âm hơi trầm xuống, trong mắt lướt qua một tia vẻ không vui. Hôm nay là chấm phò đản, tứ phương khách và bạn tề tụ, chúng chúc thái bình. Tiền tuyến sự việc cần giải quyết, ngày khác bàn lại không muộn. Bầu không khí đột nhiên ngưng trệ. Hùng Y ha hốc mồm, câu nói kế tiếp ngạnh tại cổ họng. Màu đồng cổ khuôn mặt có chút đỏ lên, đứng thẳng nguyên địa, tiến cũng không được, thối cũng không xong. Ngay tại cái này hơi có vẻ đè nén trong yên lặng, bên trái trong bữa tiệc, chợt có cười lạnh một tiếng truyền đến, vậy hạ lời ấy, sợ là có chút không ổn đâu. Nói chuyện chính là bên trái trong bữa tiệc, một thân mang huyền tử bản long áo mãng bào nam tử. Người này mặt như con ngọc, xúc lấy ba sợi mực râu, dựa nghiêng ở bàn ngọc về sau, trong tay vướt vướt một con lưu ly ly rượu, hai đầu lông mày lăng lệ chi khí cơ hồ không còn che giấu. Chính là tứ đại thần đợi một trong Tây Bá Hầu. Ngự tọa bên trên, Chu Diễn sầm mặt lại, Tây Bá Hầu ý gì? Tây Bá Hầu chậm rãi đặt chén rượu xuống, khóe môi khẽ nhếch, cười lạnh nói, năm đó chúng ta để cử ngươi vì Chu Vương, là trông ngươi có thể thống ngự bát phương, dẫn đầu đại Chu đi hướng phồn bình cường thịnh, đem tiên môn ân trạch gieo rắc thế gian, ban ơn cho ức vạn chúng sinh. Nhưng hôm nay đâu? U Minh Nguyên trời hư tứ ngược, tiền tuyến tướng sĩ đẫm máu trăm năm, thây chất thành núi, vậy hạ có được tứ hải, lại nói cái gì tứ phương không tính không nhiều dư lực lượng, quả thực làm người sợ run a. Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Vô số đạo ánh mắt tại Tây Bá Hầu cùng Chu Diễn ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, nguyên bản còn hỉ khí rào rạt thọ yến, giờ phút này đột nhiên trở nên một ngạn. Chu Diễn sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt hàn mang chợt hiện, từ trời hư chi hòa lên, chấm chưa từng một ngày quên tiền tuyến. Trăm năm qua, phân phối linh tài đan dược, trận kỳ pháp bảo vô số kể, càng phái vương thất tùy tùng bảy người, tinh nhuệ giáp sĩ 3000 gấp rút tiếp viện U Minh Nguyên. Thế nhưng thiên hạ chưa định, tứ phương quần quận sóng ngầm, chấm tọa trấn trung tâm, cần chu tính trung toàn cụ, há có thể tận dốc toàn lực tại một chỗ. Trấn Nguyên Liên quân chính là thiên hạ trung nâng, các phương đều có trách nhiệm, không những đại chu chi trách. Phu hoàng nói không sai. Ngồi bên phải nghiêng đầu tịch trưởng công chúa Ngọc Tuyền cũng hợp thời mở miệng, thanh âm dịu dàng dễ nghe, đại chu các nơi đều có pháp trận cần giữ gìn, tứ phương đều có nghịch tặc cần tiêu diệt toàn bộ, các đầu linh mạch, các nơi bí cảnh cũng cần cao thủ trấn thủ. Trăm năm qua, ta đại chu đối tiền tuyến trợ giúp, thực đã đến cực hạn, lại không thể điều sau khi lực. Tiền tuyến tướng sĩ nỗi khổ, chúng ta cảm động lây, nhưng chủ tính trung toàn cục chi nạn, cũng mời hầu gia thông cảm một hai. Không có dư lực. Tây Bá Hầu đột nhiên cười dài, trong tiếng cười tràn đầy niềm ai, Chu Diễn, ngươi hao phí vô số tài nguyên, đúc kia chín tòa thần vương đỉnh càng điều động vô số cao thủ tọa trấn tứ phương, vì chính mình ca công tụ đức, nương tụ hương hỏa nguyện lực lúc, sao liền có thừa lực? Tiền tuyến tướng sĩ đẫm máu trăm năm, thi cốt chưa lạnh, ngươi lại tại hậu phương xây dựng rầm rộ, đúc đỉnh xưng thánh, ta nhìn ngươi đây không phải hoàn toàn lực, là làm điều ngang ngược, làm cản. Chu Diễn trong mắt lệ mang như điện, nhất thanh gầm thét ở giữa, dưới thân tấm kia bản lòng bảo tọa làn can lại răng rắc nhất thanh, bị hắn ngạnh sinh sinh đập đến vỡ nát. Anh, một cỗ mênh mông bàng bạc kinh khủng uy áp từ hắn trên người ầm vang bộc phát, cả tòa chủ yến đài kịch liệt chấn động, dưới đài khoảng cách tương đối gần mấy chục tịch tu sĩ chỉ cảm thấy ngực như gặp phải trọng truy, tu vi hơi yếu người càng là cổ họng ngọn, cơ hồ thổ huyết. Ngọc gạch mặt đất im ắng tràn ra giống mạng nhện vết rách, trong không khí ẩn hiện kim long hư ảnh, dương nhanh muốn bước, nhìn hằm hằm Tây Bá Hầu. Tây Bá Hầu lại mặt không đổi sắc, quanh thân huyền tử áo mãng bào không gió mà bay. Một cỗ kiêu ngạo mảy may khí thế bàng bạc phóng lên tận trời, lại giữa không trung hóa thành một đầu tử long hư ảnh, ngửa mặt lên trời im ắng gào thét, cùng kia kim long hư ảnh cách không giằng co. Ngày hôm qua Trương sửa đổi một bộ phận không hợp lý đấu pháp tình tiết, không ảnh hưởng đại cương, cũng không ảnh hưởng đến tiếp sau kịch bản, cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể đi trở về nhìn xem chương 2621, ngang ngược càn rỡ chương 2621, ngang ngược càn rỡ hai cô á thánh đỉnh phong uy áp ầm vang đụng nhau, hư không bận bẹo ra mắt trần có thể thấy bận sóng. Dưới đài ngàn vạn tu sĩ tất cả đều biến sắc, tới gần chút mấy vị tông môn tông chủ, thế gia trưởng lão, thái dương đã chảy ra chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, trong lòng đều hãi nhiên. Nghe đồn Chu Diễn năm đó cùng Trương thủ chính đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại, uy trấn bát phương, hôm nay gặp mặt quả thật danh bất hư truyền, nhưng cái này Tây Bá Hầu lại cũng có như thế tu vi, nhìn khí thế kia lại không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào. Chủ yến trên đài, Lý Mặc Bạch trong lòng run lên. Trước khi tới đây, hắn muốn cho rằng Đại Chu Vương triều lấy Chu Vương vì tôn, ngôn xuất pháp ủy, không người dám địch. Lại không nghĩ vị này Tây Bá Hầu lại phách lối đến tận đây, ngay trước ngàn vạn tân khách chi mặt, công nhiên chống đối Chu Vương, nửa điểm thể diện không lưu. Mà nhìn Chu Diễn tức giận lại ẩn nhẫn bộ dáng, tựa hồ thật đúng là không làm gì được hắn. Giữa sân bầu không khí trở nên cực kỳ kiềm chế, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nhưng vào lúc này, một cái ôn nhuận thanh âm bỗng nhiên vang lên, thiên đạo vô thường, hạ xuống không có chữ bia đá, xấu nhân tộc ta khí vận, đây là số trời. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy ngự tọa dưới tay, vị kia từ đầu đến cuối tính tọa bạch bảo quốc sư viên trời, chẳng biết lúc nào đã buông xuống trong tay quả xếp. Hắn dương mắt nhìn hướng Tây Bá Hầu, thần sắc không màng danh lợi, thanh âm không nhanh không chậm, vậy hạ phát đại nguyện, lấy đại nghị lực đúc tiểu đỉnh, phân trấn đông vận linh châu các nơi linh mạch đầu mối then chốt, là vì ngưng tụ lòng người, củng cố khí vận, yên ổn thiên hạ. Đợi một thời gian, đỉnh thành trận cố, thì tứ hải thái bình, tà ma bất xâm, đây là ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh chi đại công đức. Tây Bá Hầu nên lý giải bệ hạ khổ tâm, mà không phải vọng thêm chỉ trích mới là. Thanh âm không cao, lại giống như mang theo kỳ dị nào đó lực lượng, lặng yên hóa đi mấy phần túc sát chi khí. Tây Bá Hầu lại là giận tí mặt. Viên trời, ngươi là cái tha gì? Hắn dùng tay chỉ quốc sư, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài, nếu không phải ngươi cái này yêu nhân cả ngày mê hoặc bệ hạ, đẩy cái gì khí vận công đức mê hoặc, bệ hạ như thế nào lại dốc hết đại chu tài nguyên đi kiến tạo cái kia không biết cái gọi là chín tòa thần vương đỉnh. Tiền tuyến tướng sĩ máu đều nhanh chảy khô, ngươi lại tại nơi này lớn nói chuyện gì lâu dài yên ổn vô thượng công đức. Ta nhìn ngươi rõ ràng là yêu nôn hoặc chúng, loạn triều ta cương, chết chưa hết tội. Một tiếng này giận dữ mắng mỏ, long trời lở đất. Chu Diễn nghe xong, sắc mặt tái xanh, quanh thân uy áp lại lần nữa tăng vọt, cả tòa chủ yến đài ngọc gạch đều phát ra không chịu nổi gánh nặng ken két nhẹ vang lên. Tây Bá Hầu, ngươi bây giờ là càng phát ra vô pháp vô thiên. Hôm nay là chấm thọ đản, bát phương đến chúc, ngươi dám không kiêng nể gì như thế? Tây Bá Hầu cười lạnh một tiếng, còn muốn mở miệng. Ngay tại kiếm này dương nọ trước lúc, ha ha, tốt tốt. Bên trái trong bữa tiệc, chợt có người khẽ cười một tiếng. Tiếng cười kia ôn hòa hiền hậu hòa hợp, như gió xuân phất qua băng hồ, thoáng chốc đem căng cứng đến cực hạn bầu không khí hòa tan mấy phần. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị mặt như trăng tròn, mặt mũi hiền lành cẩm bào lão giả, chính chậm rãi đứng dậy. Đầu hắn mang tiêu dao khăn, cầm trong tay một thanh bạch ngọc quạt xếp, chưa từng nói trước lời, hòa hợp êm thấm, chính là tứ đại thần hầu một trong Nam Lăng hầu. Hôm nay là bệ hạ thánh võ, khắp trốn mừng vui ngày vui, tội gì vì một chút tục vụ tranh chấp, không có gọi tứ phương khách và bạn chê cười. Nam Lăng hầu cười ha hả đánh giảng hòa, tiên triều Chu Diễn túi người hành lễ, bệ hạ bất giận, Tây Bá hầu tính tình vội vàng sao động, cũng là lo lắng tiền tuyến, luôn ngựa va chạm chút, bản tâm luôn luôn tốt. Nói xong, lại chuyển hướng Tây Bá hầu, mày trắng trao lên, hầu ra, ngươi cũng ít nói hai câu. Tiền tuyến sự tình, liên quan đến Đông Vận Linh Châu tổn vong, bệ hạ sao lại không treo tâm? Nhưng bệ hạ rèn đúc cửu đỉnh, cũng là vì thiên hạ trường trì cửu an, tuyệt không phải vì lợi ích một người. Ở trong đó có lẽ có hiểu lầm, không bằng ngày khác lại nói chuyện. Hôm nay lại uống một chén thọ rượu, như thế nào? Tây Bá hầu hừ lạnh nhất thanh, mặt trầm như nước, lại cuối cùng là không tiếp tục mở miệng. Chu Diễn lồng ngực có chút chập trùng, sắc mặt vẫn như cũ xanh xám, nhưng quanh quẩn quanh thân kinh khủng uy áp, nhưng cũng chậm rãi thu liễm mấy phần. Nam Lăng hầu tiếu dung không thay đổi, ngọc phiến nhẹ lay động, lại quay người nhìn về phía dưới đài hùng uy. Hùng tướng quân tâm hệ thiên hạ thương sinh, lão phu cảm phục. Tiền tuyến căng thẳng, chúng ta há có thể không biết? Chỉ là đại chu cao thủ phân tán tứ phương, tuy là bệ hạ giờ phút này hạ chỉ điều động, các phương chủ tính trung, nhân viên điều động cũng cần không ít thời gian, có thể nói là nước xa nan dài gần ta. Hắn hơi chút trầm ngâm, tiếu dung càng hiển hòa ái, dạng này thôi, tiếp viện sự tình, cho sau lại nghị. Nhưng tiền tuyến tướng sĩ huyết chiến chi công, không thể không thủ. Lão phu làm chủ, từ vương đô trong bảo khố phát đồng dạng bộ phận tài nguyên, từ hùng tướng quân mang về tiền tuyến, khao thưởng có công tướng sĩ, lây chấn quân tâm. Hùng tướng quân ý như thế nào? Hùng ý ngay vậy, ngẩn người. Hán chuyến này vốn là cầu viện, muốn thỉnh nâng cao tay củng cố đại trận, bây giờ đành phải chút tài nguyên, trong lòng khó tránh khỏi thất lạc. Nhưng Nam Lăng hầu nói đã đến nước này, Chu Vương cùng Tây Bá hầu lại là dương cung bạc kiếm, như cương cầu nữa sợ hoàn toàn ngược lại. Có những tư nguyên này mang về, dù sao cũng tốt hơn tay không mà về, chí ít không cho tiền tuyến tướng sĩ bạch bạch đổ máu. Hắn hít sâu một hơi, ổn quyền con người, thanh âm hơi câm, mặt tướng. Thay mặt tiền tuyến tướng sĩ, tạ hầu ra thương cảm. Nam Lăng hầu đuốt râu mỉm cười, quay đầu nhìn về phía ngự tọa phía trên, bệ hạ nghĩ như thế nào? Chu Diễn sắc mặt hơi nguội, đáy mắt chỗ sâu lại vẫn có một vòng hàn quang chưa tán. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, liền theo Nam Lăng hầu lời nói. Nội khố ti lập tức kiểm kê tài nguyên, trong vòng 3 ngày giao cho hùng tướng quân mang về tiền tuyến. Bệ hạ thánh minh. Nam Lăng hầu cúi người hành lễ, lại tiếp tục cười nói, tiền tuyến tướng sĩ dục hết phân chiến, tự nhiên khao thưởng. Bất quá hôm nay đã là bệ hạ thọ đản, chớ có khiến cái này tục vụ váy dày vui mừng. Không tệ. Nhị công chúa cười tiếp lời, váy dài dáng nhẹ, tiếng như châu ngọc lạp bàn, thiên đại sự tình, cũng chớ quấy dày phụ vương thánh thọ. Chư vị, ca múa đã chuẩn bị, quỳnh tương còn ấm, lại tận hôm nay chi hoan. Nàng ngọc trưởng nhẹ kích, treo ở yến đài bốn góc 36 mặt huyền âm linh lung ngọc khánh đồng thời băng lên, thanh âm như suối, gột rửa tứ phương. Sáo trúc quản dây cung thanh âm tái khởi, nhẹ nhàng du dương, dần dần lấn át mới túc sát. Trong bữa tiệc mọi người đều là linh lung tâm hồn, gặp tình trạng này, nhao nhao nâng chén uống, chuyện trò vui vẻ, phản phất mới trận kia suýt nữa trời long đất lở rằng có chưa hề phát sinh. Ăn uống linh đình ở giữa, bầu không khí lại coi là thật ấm lại mấy phần, chỉ ít mặt ngoài như thế. Hùng Y im lặng đứng lặng một lát, thầm than trong lòng nhất thanh, quay người trở lại trong bữa tiệc. Bên cạnh, Lý Hy Nhiên vô giáp vai của hắn, đưa qua một chiếc hâm rượu, truyền âm trấn an hai câu. Hai người nâng chén đối ẩm, không cần phải nhiều lời nữa. Thọ yến tiếp tục, sau một lúc lâu, chợt nghe dưới đài lễ quan cất giọng nói, giờ lành đã tới, hiến múa chúc thọ. Tiếng nói vừa dứt, càn nguyên điện bốn phía 36 cái bạch ngọc trụ đồng thời quang hoa đại thịnh. Cán phù điêu loan phượng kỳ lân dường như sống lại, thanh minh thủy trong tiếng hô, đạo đạo hào quang từ trụ đỉnh phóng lên tận trời, tại không trung sen lẫn thành một mảnh kéo dài trăm dặm màn ánh sáng bảy màu. Màn sáng phía dưới, du dương tiên nhạc dần dần lên. Lúc đầu như suối lưu thấu thạch, dần dần giống như tiếng thông reo qua lĩnh, cuối cùng hóa loan phượng cùng reo vang, lượn lờ cửu tiêu. Liên tại tiếng nhạc đạt đến hoa trương thời điểm, đông nam tây bắc tứ phương chân trời, đồng thời sáng lên điểm điểm thanh huy. Nhìn kỹ phía dưới, đúng là 36 đạo hiểu điệu thân ảnh, đều lấy trắng thuần mây trôi tiêu áo, thắt eo vàng nhạt tơ lụa, chân đạp lăng bà, nhanh nhẹn đến. Những cô gái này từng cái mỹ mạo tuyệt luân, tóc dài quán thành các thức phi thiên búi tóc, hoặc châm châm cài tóc, hoặc đeo châu ngọc, mi tâm một điểm chu sa, càng nổi bật lên da thịt trắng như tuyết, dung nhan thanh lệ thoát tục. Nhất làm cho người kinh hãi chính là, cái này 36 tên nữ tu, lại từng cái đều có thông huyền cảnh tu vi. Thông huyền cảnh, tại tầm thường tông môn đã nhưng vì một điện chi chủ, một phương trưởng lão, ở đây lại chỉ là hiến múa linh người. Đại chu nội tình chi sâu, có thể thấy được luồng đốn. Giờ này khắc này, 36 nữ tu lăng hư mà tới, tay áo phần mây, hoàn bộ tiêu khẽ, rơi vào càn nguyên điện trước bạch ngọc trên quảng trường, vừa vặn cùng kia 36 cái bàn long ngọc trụ hô ứng lẫn nhau. Cầm đầu nữ tu mũi chân tại bạch ngọc gạch bên trên nhẹ nhàng điểm một cái, thân hình nhanh nhẹn quay lại, trắng thuần váy dài như tản mắt mở, nhu huyền tiếng nói réo rắt mà lên, chúc mừng bệ hạ thánh võ, tiếng như băng ngọc tướng gõ. Dư vị chưa tuyệt, 36 nữ tu đã cùng nhau giãn ra thân hình. Các nàng lấy ngón tay nhỏ nhắn bấm quyết, hư hư một điểm, chỉ một thoáng, linh khí từ đầu ngón tay trào lên mà ra, ngưng tụ thành từng chuôi dài ước chừng 7 thước, sáng long lanh như thủy tinh linh khí chi kiếm. Thân kiếm lưu quang nội ẩn, khi thì trong suốt như thu thủy, khi thì chói lọi như hà nhiễm, theo chúng nữ thân hình múa mà sáng tối chập chờn. Những cô gái này dĩ nhiên không phải thật kiếm tu, nhưng cái này khúc múa kiếm lại rất có ý cảnh. Linh kiếm vô phong, tự có nghiêm nghị thanh ý tràn ngập ra, đem trọn tòa quảng trường chiếu rọi đến thoáng như lưu ly tiên cảnh. Lên, lại nhất thanh quát nhẹ. 36 nữ tu túc hạ đồng thời tràn ra hoa sen trạng linh văn, thân hình chậm chậm lơ lửng bá trượng. Trắng thuần tay háo tại linh khí lưu phong bên trong dương nhẹ, phảng phất giống như 36 đóa bạch liên đồng thời nở rộ tại vân đài phía trên. Tiếng nhạc đột nhiên chuyển gấp, như mưa đánh mới hạ. Chúng nữ ứng thanh mà động. Nhưng gặp đầy trời làm ảnh giao thoa, linh khí kiếm ánh sáng vạch phá bầu trời, lưu lại đạo đạo sáng chói quy tích. Lúc đầu như do xuân phật liễu, kiếm ý sầu triền miên, trong chớp nhoáng chuyển thành hạ lôi kinh điện, kiếm quang lôi kéo khắp nơi, chợt lại như thu xương ngưng lưới đao, hàn ý thẩm thấu hư không, cuối cùng hóa thành đông tuyết lượn vòng, kiếm thế thu phóng hòa hợp. Bốn mùa luân chuyển đều ở cái này khẽ múa bên trong. Càng huyền diệu hơn chính là 36 nữ tu bộ pháp không bản mà hợp chu thiên tinh thần vận chuyển lý lẽ. Mỗi một bước ra, túc hạ liền có linh văn nhộn nhạo lên, lẫn nhau cấu kết xen lẫn, lại quảng trường trên không hiện ra một bước xoay chậm chậm chu thiên tinh đấu đồ hư ảnh. Đồ bên trong sao trời sáng tắt, cùng phía dưới kiếm quang hòa lẫn. Mỗi có kiếm quang lướt qua tinh vị đối ứng trong hư không liền sẽ tách ra một đóa to bằng miệng chén linh khí kim liên, liên tâm phun ra nuốt vào hào quang, đem chọn bức tinh đồ tô điểm đến sáng chói chói mắt. Trong lúc nhất thời, trong bữa tiệc chúng tu đều say đắm ở cái này mỹ lệ kỳ huyễn múa kiếm bên trong, tán thưởng không ngừng bên hai, này múa không bản mà hợp chu thiên tinh đấu vận chuyển lý lẽ, mỗi một bước đều ẩn trận pháp chi diệu, thật là xảo đoạt thiên công. Nghe nói cái này tinh đấu múa kiếm chính là đại chu lễ bộ sáng tạo, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên muôn hình vạn trạng. Bệ hạ thánh thọ, nhìn thấy này múa, quả thật chúng ta phúc duyên. Tán thưởng thanh âm như mảnh sóng chập trùng, trong bữa tiệc lưu truyền, liền ngay cả một chút nhiều năm lão quái cũng cảm thấy tuyệt không thể tả. Chủ yến trên đài, Lý Mặc Bạch ngồi ngay ngắn trong bữa tiệc, nhìn như bình tĩnh thưởng thức múa kiếm, ánh mắt lại tại trong lúc lơ đãng, nhìn về phía múa trong trận một đạo trắng thuần thân ảnh. Là nàng. Lý Mặc Bạch mặc niệm nhất thanh. Nàng này dung nhan thanh lệ, khuôn mặt như vẽ, mặc dù không tính là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, lại tự có một cỗ tuyết khe u lan tươi mát ý vị. Nàng dáng múa nhẹ nhàng, mỗi một bước đều đạp ở tinh vị tiết điểm bên trên, trong tay linh kiếm trong huy sái, mang theo linh quang trong suốt sáng long lanh. Cũng không biết vì sao, kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được cổ quái cảm giác, lại tại Lý Mặc Bạch trong lòng ẩn ẩn nổi lên. Đến tột cùng là nơi nào không đúng? Hắn ngưng thần nhìn kỹ, nàng này khí tức bình ổn, tu vi sắc thực tại thông huyền cảnh, quanh thân linh quang lưu chuyển cũng cùng cái khác nữ tu không khác. Nhưng hết lần này tới lần khác, loại kia không cân đối cảm giác, như có gai ở sau lưng, vùng đi không được. Đang chìm ngâm ở giữa, bên cạnh thân chuyển đến nhất thanh cười khẽ. Ngọc Giao chẳng biết lúc nào đã nghiêng mặt qua đến, khăn lụa hạ ánh mắt lưu chuyển, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, rơi vào vị kia nữ tu trên thân. Là nàng a. Ngọc Giao một chút liền nhận ra được, trên sân khấu nữ tử, chính là hôm đó tại Vạn Lưu trong cốc nhìn thấy váy trắng nữ tu. Nguyên lai ngươi thích loại này thanh tân đạm nhã loại hình. Làm sao, đối với người ta nhớ mãi không quên. Ngọc Giao danh manh nói. Lý Mặc Bạch lấy lại tinh thần, lắc đầu bật cười, công chúa chớ có giễu cợt, ta chỉ là chẳng qua là cảm thấy không thích hợp đúng không? Ngọc Giao sóng mắt hơi hoành, giọng nói mang vẻ ba phần trêu tức, lời này ta nhưng tại thật là thường cửa nghe qua một lần. Bây giờ thọ đảng đại điện, ngàn vạn tu sĩ chú mục, 36 tên vũ cơ đều là lễ bộ tuyển chọn tỉ mỉ, tầng tầng kiểm tra đối chiếu sự thật qua, ngươi thử nói xem, là lạ ở chỗ nào? Lý Mặc Bạch nhất thời nghẹn lời. Ngọc Giao gặp hắn quấn hình, trong mắt ý cười càng sâu, tố thủ chấp lên bình ngọc vì hắn châm nửa ngọn linh trà, truyền âm bên trong thêm mấy phần lời biếng, "Tốt, không đùa ngươi. Đợi thọ đàn kết thúc, ta triệu nàng vào cung hỏi một chút là được. Như thân thế trong sạch, phẩm tính lương thiện, thay ngươi nạp một phòng thiết thất, cũng là không sao." "Công chúa." Lý Mặc Bạch đang muốn mở miệng từ chối, giữa sân tiếng nhạc lại đột nhiên trèo đến đỉnh phong. "Đinh." 36 cái bàn long ngọc trụ đồng thời phát ra réo rắt trường âm, cán phù điêu quang hoa đại phóng, dường như vật sống du động. Trong cao không, chu thiên tinh đấu đổ xoay tròn đột nhiên gia tốc. Đầy trời kim liên cùng nhau nở rộ, liên tâm phun ra thất thải hào quang, xen lẫn thành một đạo quán thông thiên địa của sáng, hướng lên trực trùng vân tiêu. Cung chúc bệ hạ, thánh võ vô cương. 36 nữ tu tề thanh chúc tụng, tiếng như loan phượng cùng reo vang, reo rắt du dương. Lại tại lúc này, Lý Mặc Bạch con ngươi đột nhiên co lại. Thần trí của hắn chi lực người bình thường khó có thể tưởng tượng, lúc này thanh thanh sở sở nhìn đến, múa trong trận, có 9 thân ảnh bộ pháp quy tích, cùng quanh mình 27 người xuất hiện cực kỳ nhỏ sai lầm. Kia sai lầm bất quá tức hơn, tại đầy trời lưu quang cùng bành trướng tiếng nhạc bên trong cơ hồ nhỏ không thể thấy. Nhưng 9 người sai lầm phương hướng, thời cơ lại ẩn ẩn không bàn mà hợp một loại nào đó huyền ảo trận thế, phảng phất 9 cái quân cờ, chính vô thanh vô tức rơi vào dự định phương vị. Cùng lúc đó, hắn rốt cuộc minh bạch kia cố không hài cảm giác từ đâu mà tới. Kia nữ tu trên người thanh lãnh chi khí cũng không phải là tự nhiên tu luyện mà đến, mà là bỏ một bộ phận chân linh bản nguyên đưa đến không cho vẹn, mục đích làm như vậy, rõ ràng là vì che giấu cái gì. Không đúng, các nàng không phải thông huyền cảnh. Lý Mặc Bạch khỏe mắt cuồng loạn, vô ý thức đưa tay cầm ngọc giao nhu để, chống lên một đạo hộ thể linh quang, đem hai người bảo hộ ở bên trong. Chương 2622, hành thích chương 2622, hành thích cùng một thời gian, tiếng nhạc trèo đến cực điểm đỉnh, 36 cái bản long ngọc trụ thanh ngâm nhất hai. Quảng trường trên không, chu thiên tinh đấu đổ quang hoa đại thịnh, ngàn vạn kim liên cùng nhau nổ phóng. Kia 36 đạo trắng thuần thân ảnh lăng không lượn vòng, linh kiếm bạch ra quý tích sáng chói như ngân hà treo ngược, đẹp đến mức không giống nhân gian cảnh tượng. Liên tại cái này cực điểm chói lọi một cái trước mắt, múa trong trận, chín đạo trắng thuần thân ảnh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Chín người này nguyên bản riêng phần mình đứng ở khác biệt tinh vị, giờ phút này động tác lại chỉnh tề như một, mũi chân điểm nhẹ, tố thủ kết ấn, tay áo trái phân mây, tay áo phải lãng nguyệt. Mỗi một cái động tác tinh tế đều không sai chút nào, phản phất cùng là một người điều khiển chín bộ khôi lỗi. Ông, thưa không run rẩy. Chín tên nữ tu mi tâm đồng thời vỡ ra một sợi kim tuyến lan tràn, như liên bao nở rộ. Ngay sau đó, chín đạo trong suốt như lưu ly hào quang từ thiên linh xông ra. Nguyên thần xuất hiếu. Chín người nguyên thần ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ thành một đạo cao chừng 3 trượng mông lung thân ảnh. Thân ảnh kia lúc đầu mơ hồ, đảo mắt liền có thể thấy rõ ràng là một vị thân mang trắng thuần cung trang, mặt mày như tuyết nữ tử. Nàng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt giống như vạn cổ hàn băng, tay phải hư nắm, ngàn vạn tinh huy từ chu thiên tinh đấu đổ bên trong cuốn xuống, trong tay bên trong ngưng tụ thành một thanh dài 7 thước sáng long lanh linh kiếm. Thân kiếm sáng long lanh như lưu ly, lại tản ra xuyên thủng vạn vật sắc bén sát ý chú diễn, nhận lấy cái chết. Thanh quát tiếng như sông băng chặt nước, không mang theo nửa phần cảm xúc, giống như là một người độc thoại, cũng giống là chín người đồng thời mở miệng. Tiếng nói vừa dứt, nữ tử áo trắng cổ tay rung lên, linh kiếm phá không. Một kiếm này, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh hơn thiểm điện. Kiếm quang lướt qua, một cỗ quỷ dị không hiểu ba động, như gợn sóng hướng bốn phía cực tốc quyết tán. Thời gian phảng phất ngưng trệ, trong chén bình tương treo giữa không trung, nổi lên màu hổ phách gợn sóng. Trong bữa tiệc đàm tiếu người cứng họng, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, liền ngay cả chủ yến trên này, tứ đại thần hầu, ba vị công chúa, tính cả Lý Mặc Bạch ở bên trong, cũng tận số cứng tại nguyên địa. Phương viên ngàn trượng, vạn vật ngưng trệ. Duy dư ý biết còn tại lưu truyền, vô số tu sĩ trong lòng sóng biển ngập trời, lại ngay cả chuyển động con mắt đều không thể làm được, càng không nói đến vận chuyển pháp lực, thế ra pháp bảo. Giữa thiên địa, duy thừa một kiếm kia. Chủ yến trên này, Chu Diễn ngồi ngay ngắn tử kim bảo tọa, 12 lưu bình trời quang dưới, cặp kiếp như giếng cổ đầm sâu đôi mắt, giờ phút này chính chiếu đến cái kia đạo đâm thẳng mà đến sáng chói kiếm quang. Toàn thân hắn đồng dạng bị cái kia quỷ dị ba động giam cầm, chỉ có dấu tại long bảo váy dài phía dưới tay phải, ngón trỏ cùng ngón giữa, chính lấy mắt thường khó phân biệt biên độ, cực kỳ chậm rãi động đến 3 lần. Một sợi màu vàng kim nhạt hương vụ từ hắn đầu ngón tay lặng yên tràn ra, lúc đầu yếu ớt dây tóc, rất nhanh gặp gió tăng gọn, hóa thành chín đầu đốn lượn lưu chuyển bản long hư ảnh. Long thân lộ ra như lưu ly quang trạch, mỗi một chiếc vảy rồng đều do vô số tinh mịn cổ lao hương triện phù văn sen lẫn mà thành, du động ở giữa ẩn có trung đỉnh lễ nhạc thanh âm quanh quẩn. Tôn quý, rộng rãi, uy nghiêm, chính là Đại Chu Vương thất bí truyền cựu long ngự thần hương. Chín đầu hương rồng tề thanh trường âm, quay quanh cuốn dao, tại Chu Diễn trước người kết thành một mặt huy hoàng kim vẫn. Thuẫn mặt phù văn lưu chuyển, như có vạn dân tụ trúc, sơn hà cộng minh, tản mát ra chấn áp bát hoang lục hợp khí thế bằng bạc. Ken, nữ tử áo trắng trong tay chuôi này hội tụ tinh huy linh kiếm, chính chính đâm vào cựu long kim thuẫn trung tâm. Mũi kiếm cùng thuẫn tướng mạo sở sát na, một vòng mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng từ va chạm chỗ ẩm vang quyết tán, những nơi đi qua, thư không như mặt gương tràn ra giống mạng nện vết rách. Chủ yến trên đài, Chu Diễn thân thể kịch chấn, bình trời quan 12 lưu châu kịch liệt lay động, va chạm ra nhỏ vụn thanh vang. Hắn hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm cách tim chỉ có 3 thước sáng long lanh mũi kiếm, thái dương ẩn ẩn chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Từ hắn đăng lâm vương vị đến nay, đây là lần thứ nhất tại trước mắt bao người hiện lộ ra như thế cật lực bộ dáng. Dưới đài ngàn vạn tu sĩ mặc dù vẫn bị cái kia quỷ dị ngưng trệ chi lực trói buộc, ý thức cũng đã thanh tỉnh. Vô số đạo ánh mắt tập trung tại kiếm kia cùng thuẫn giao phong chỗ, nín hơi ngưng thần, liền tâm tạng đều phảng phất ngừng đập. Yên tĩnh như chết bên trong, chỉ có kiếm thuẫn chống đỡ chỗ không ngừng bắn ra tư tư rọi vàng, như ước vạn ngân châm lặp đi lặp lại phá xoa, đâm vào nhân thần hồn muốn nước. Thời gian một chút xíu trôi qua, 3 cái hô hấp, 5 cái hô hấp, cửu long kim thuẫn quang hoa vẫn như cũ sáng chói, nhưng này nữ tử áo trắng thân ảnh lại bắt đầu có chút rung động. Nàng từ 9 người nguyên thần dung hợp mà thành, cũng không phải là chân thực tồn tại, giờ phút này mỗi một tấc hình thể cũng bắt đầu nổi lên như nước gợn vỡ sóng, phảng phất lúc nào cũng có thể tán loạn. Đột nhiên, nữ tử quanh thân thuần trắng quang mang tăng gọn, như một vòng lãnh nguyệt giữa trời nổ tung. Trôi này tinh huy linh kiếm chỗ mũi kiếm, một điểm cực hạn hàn mang đột nhiên sáng lên, phảng phất đem cựu tiên tinh thần chi lực đều nén tại một điểm. Giang giác, nhỏ bé lại rõ ràng tiếng vỡ vụn từ cựu long kim thuẫn trung tâm truyền đến. Trên mặt thuẫn, một đầu mảnh như sợi tóc vết rách lặng yên hiện hiện, chợt như mạng nhện điên cuồng lan tràn. Ngang, chín đầu hương rồng hư ảnh cùng nhau gào thét. Long thân phủ văn sáng tối chập chờn, lại có vỡ vụn hiện ra. Mũi kiếm chậm rãi đâm vào kim thuẫn. Một tấc, hai thốn, ba tấc, phốc phốc. Lưỡi dao phá thể trầm đục, tại tĩnh mịch bên trong lộ ra phá lệ tinh tâm. Linh kiếm mũi kiếm cuối cùng đâm xuyên qua cựu long kim thuẫn phòng hộ, không có vào Chu Diễn ngực, đỏ thắm vết máu cấp tốc tại long bào bên trên choáng nhâm ra, nhìn thấy mà giật mình. Ách a! Chu Diễn trong cổ lóe ra nhất thanh đè nén gầm nhẹ, thái dương gân xanh như cầu long bạo lồi, trong mắt lần thứ nhất lộ ra gần như dữ tợn vẻ hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Mũi kiếm kia bám vào quỷ dị lực lượng đang điên cuồng ăn mòn tâm mạch của mình, phảng phất muốn đem hắn chân linh tinh cả nguyên thần cùng nhau xoắn nát. Nhưng mà, ngay tại linh kiếm đâm vào tim một nửa, mắt thấy là phải đem Chu Diễn xuyên thủng thời khắc mấu chốt, bạch y nữ tử kia thân hình đột nhiên khẽ run lên. Nàng quanh thân hừng hực thuần trắng quang mang, như trong gió nến tàn cấp tốc cảm đậm đi, nguyên bản ngưng thực hình thể dần dần trở nên trong suốt, mơ hồ, phảng phất một bức bị nước nhuộm dần mực họa, sát thái cấp tốc rút đi. Cặp kia băng phong vạn cổ đôi mắt, nhìn chằm chằm Chu Diễn một chút, hình như có vô tận tiếc nuối. Chợt, nàng toàn bộ thân ảnh như khói xanh gặp gió, vô thanh vô tức tiêu tán trong không khí, ngay cả nửa điểm vết tích cũng không từng lưu lại. Chỉ có trôi này vẫn đâm vào Chu Diễn trước ngực tinh huy linh kiếm, chứng minh nàng từng tồn tại một cái chớp mắt. Khục, khụ khụ. Chu Diễn kịch liệt ho khan, theo nữ tử thân ảnh tiêu tán, kia cô giam cầm quanh thân quỷ dị lực lượng đống nhiên buông lỏng. Hắn toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt khôi phục năng lực hành động, năm ngón tay như vớt rồng nô ra, gắt gao nắm lấy trước ngực kia đoạn còn tại rung động thân kiếm. Giang giác, thanh thúy tiếng vỡ vụn băng lên. Trôi này hội tụ tinh huy kỳ dị linh kiếm, lại bị Chu Diễn lấy ngón tay ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Thân kiếm vỡ nát thành vô số sáng chói ánh sáng mảnh, như ngân hà chút xuống bắn tung tóe ra, lại tại chạm đến cựu lòng kim thuẫn còn sót lại hương vụ lúc, trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Cùng lúc đó, phúc, 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 liên tiếp chín đạo trầm muộn tiếng bạo liệt từ phía dưới quảng trường kia chín tên đứng yên bất động vũ giả thể nội truyền ra. Các nàng vẫn duy trì kết ấn đạp tinh tư thế, khuôn mặt bình tĩnh, nhưng thất khiếu bên trong lại đồng thời tuôn ra cốt cốt máu tươi. Ngay sau đó, một màn quỷ dị xuất hiện, da thịt của các nàng bắt đầu cấp tốc mất đi quang trạch, trở nên hôi bại khô cạn, như là trải qua ngàn năm báo cát ăn mòn gốm tượng. Từ bộ mặt bắt đầu, huyết nhục xương cốt vô thanh vô tức hóa thành tinh mịn bụi bặm, dị dào bay xuống. Bất quá trong nháy mắt, chín bộ tươi sống nhục thân liền triệt để phong hóa, ngay cả một tia chân linh vết tích cũng không từng lưu lại, phảng phất chưa từng tồn tại tại thế gian này. Toàn bộ quá trình nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật từ chín tên vũ giả nguyên thần xuất hiếu, dung hợp là bạch y nữ tử, lại đến nữ tử tiêu tán, chín người hóa bụi. Hết thể cũng bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở công phu. Theo chín người nhục thân chôn bụi, chủ yến đài quanh mình ngàn trượng bên trong, kia cô quỷ dị lực lượng rốt cục tiêu tán. Hoa, tất cả mọi người khôi phục tự do, chén ngọn rơi xuống đất âm thanh, tiếng kinh hô, hít một hơi lãnh khí âm thanh, thần binh ra khỏi vỏ âm thanh. Vô số tiếng vang ầm vang nổ tung, mới tĩnh mịch quảng trường trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tương mừng. Có thích khách. Trấn thủ tứ phương thần võ vệ trước hết nhất kịp phản ứng, một thống tướng nghiêm nghị thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Ầm ầm. Mấy trăm tên người khoác huyền kim trọng giáp, khí tức xâm nghiêm thần võ vệ tinh nhuệ từ chỗ tối chen chúc mà ra, đao kích như rừng, trong nháy mắt vây kín cả tòa quảng trường, lạnh thấu xương sát cơ như luồng không khí lạnh quét sạch, đem chưa từ kinh biến bên trong lấy lại tinh thần ngàn vạn tân khách đều bao phủ. Trên long ỷ, Chu Diễn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, bờ môi khô nước, ngực long bảo chỗ tổn hại cùng vết máu nhìn thấy mà giật mình. Hắn một cái tay vẫn gắt gao chụp lấy bản long lan can, một cái tay khác thì lăng không ấn xuống ở trước ngực miệng vết thương, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Mới kinh biến tới đột nhiên, mà lại cực kỳ chí mạng. Vị này thống ngự bát hoang đại Chu Đế Vương, giờ phút này lồng ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp thô trọng, tựa hồ còn chưa từ vừa rồi ám sát bên trong lấy lại tinh thần. Giết! Bên trái trong bữa tiệc, nhất thanh băng lanh thấu xương gầm thét đột nhiên vang lên. Một đạo màu đỏ đậm thân ảnh như máu cầu vồng có nhật, chớp mắt cướp đến trong sân rộng, chính là tứ đại thần hầu một trong Đông Nhạc hầu. Người này mặt như đúc bằng sắt, mắt hàm sát khí, thân hình khôi vĩ như núi. Ánh mắt của hắn như điện, đảo qua còn lại 27 tên vũ giả, thanh âm xâm hàn, yêu nghiệt đồng đẳng, một tên cũng không để lại. Những vũ giả kia sắc mặt đại biến. Hầu gia tha mạng, chúng ta không biết rõ tình hình a. Vạn bối chỉ là lễ bộ tuyển đến hiến múa tu sĩ, cùng thích khách tuyệt không liên quan. Tha mạng. Còn đưa vũ giả nhao nhao quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, càng có mấy người bồi rối giật xuống trong tay áo biểu tượng thân phận lễ bộ ngọc bài giơ lên đỉnh đầu, ý đồ chứng minh trong sạch. Nhưng Đông Nhạc hầu không nhúc nhích chút nào, đáy mắt chỉ có lạnh thấu xương sát ý giờ phút này cầu xin tha thứ. Chỉ gặp hắn tay áo phất một cái, quanh thân dâng lên một cỗ ngầm xích huyết sương mù, ngai ngái bên trong bọc lấy gì sát sát phạt chi khí. Chính là bản mệnh ngưng nói, máu ngục hương, huyết vụ tỏ khắp, như có vạn hồn kêu rên. Một vũ giả kinh hoàng bấm niệm pháp quyết, trong miệng thốt ra 7 viên bích ngọc linh đan, tiếng trung réo rắt muốn ngăn huyết vụ. Nhưng mà huyết vụ lướt qua, ngọc linh chớp mắt dị xét vỡ nát, vũ giả trong cổ vừa dâng lên nửa tiếng kêu thảm, đầu lâu liền đã hóa thành một chùm máu đen. Một cái khác nữ tu thấy thế, hai tay áo xoay chuyển cấp tốc, vẩy ra đầy trời phấn trang điểm hương bụi, hương bụi gặp gió hóa ra trăm đạo nghe thường huyết ảnh, chân thân muốn đột. Đông Nhạc hầu hừ lạnh nhất thanh, trong huyết vụ ngưng ra ba cây màu đỏ xiển xích, phốc phốc nhất thanh xuyên qua sau lưng, đem nó chân thân ngạnh sinh sinh từ huyễn ảnh bên trong lôi ra, bóp nát cổ họng. Còn có vũ giả cắn chốt lưỡi, phun ra tinh huyết ngưng tụ thành một đạo huyền quy hộ thân phù mai rùa hư ảnh nặng nề như núi. Nhưng Đông Nhạc hầu máu ngục hương lại như mục nát xương chi độc, chạm vào tức thấm, phù quang gào thét tán loạn, vũ giả quanh thân huyết đục cấp tốc khô cát, ngắn ngủi mấy tức ở giữa liền thành một bộ xương khô. Còn lại vũ giả sợ vỡ mật, có người tế ra pháp bảo, có người thi triển bí thuật, trong lúc nhất thời linh quang phù ảnh chớp loạn. Nhưng máu ngục hương lướt qua, hết thảy phản kháng đều là phí công. Cũng liền trong phiên khắc, 27 cỗ thi hài hoành chân ngọc gạch phía trên, hoặc sinh mù máu, hoặc thành xương khô, từ trạng thê thảm đến cực điểm. Nồng đậm mùi máu tanh hòa với chưa tán hương vụ, trên quảng trường không tràn ngập ra. Đông Nhạc hầu thu nạp huyết vụ, áo bào phân phật, quanh thân sát khí chưa tiêu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía long tọa bên trên trước ngực nhuốm máu, sắc mặt trắng bệnh Chu Diễn, quay người rơi vào chủ yến trên đài, tùy một chân trên đất, thanh âm trầm buồn, thần cứu giá chậm trễ, mời bệ hạ chỉ tội. Thích khách cùng với đồng đảng đã đều lên tội, thần tất tra rõ việc này, bắt được chủ sự sau màn, di cả nhà. Gian đe, toàn trường tĩnh mịch, huyết vụ chưa tan hết, ngọc gạch bên trên thi hài đang nằm, nồng đậm mùi tanh hòa với chưa tán hương khí, ở giữa không trùng bị dị xen lẫn. Những cái kia mới còn say đắm ở ca múa mừng cảnh thái bình ngàn vạn tân khách, giờ phút này đứng thẳng bất động trong bữa tiệc, sắc mặt trắng bệch, trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Lại có thể có người hành thích Chu Vương. Từ đạo, nho hai phái đi xa hải ngoại, đại Chu đã tại trên danh nghĩa thống nhất đồng vận Linh Châu. Mặc dù vẫn có như Huyền Băng Nguyên Thôi thị như vậy hùng cứ một phương, nghe điều không nghe tuyên thế lực, nhưng cho dù ai cũng không dám công nhiên cùng đại Chu đối nghịch. Mấy trăm năm qua, Tinh Hán Hải gió êm sóng lặng, Tam Tiên đảo vững như thành đồng, Đông Vân Linh Châu tại Đại Chu chỉ hạ trật tự giành mạch. Ám sát Chu Vương, đây quả thực là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Rất nhiều bên trong môn phái nhỏ tông chủ đã mồ hôi lạnh chảy ròng. bọn hắn phảng phất nhìn thấy núi thây biển máu từ chân trời vào tới, cường thịnh tiên triều như bởi vậy rung chuyển, tứ phương chinh phạt tái khởi, bọn hắn những này phụ thuộc trên đó sâu kiến, trong khoảnh khắc liền đem thịt nát xương tan. Khu khu cụ. Chủ yến trên này, một trận kiềm chế lại ho kịch liệt phá vỡ tĩnh mịch. Chu Diễn thân thể nghiêng về phía trước, đột nhiên phun ra một ngụm bộ huyết. Trong máu hiện ra ảm đạm kim mang, còn kèm theo nhỏ vụn như sao mảnh quỷ dị điểm sáng, vừa mới rơi xuống đất, liền đem dưới ghế rồng dáng mây loãng ngọc đốt ra tư tư nhẹ băng lên, toát ra nhàn nhạt khói xanh. Phụ vương. Trưởng công chúa Ngọc Tuyền trước hết nhất kịp phản ứng, mây tay áo phất một cái, người đã như kinh hồng cấp đến long ỷ trì bên cạnh. Sắc mặt nàng lo lắng, đầu ngón tay tràn ra ôn nhuận nhu hòa vàng nhạt hương vận, ý đồ vì phụ thân chữa thương. Nhưng Chu Diễn đưa tay lại ngừng lại nàng động tác. Vị này đại Chu đế vương chậm rãi nhắm mắt, lồng ngực mặc dù còn tại chập trùng, khí tức lại dần dần trở nên kéo dài trầm hồn. Đạo đạo ngầm kim sắc long hình hư ảnh từ hắn bên ngoài thân hiện hiện, xoay quanh du tẩu, ẩn có trầm thấp long ngâm từ hư không chỗ sâu truyền đến. Tổn hại long bào dưới, trước ngực vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại, cháy đen chi sắc rút đi, tân sinh ra thịt hiện ra nhàn nhạt ngọc trạch. Ước chừng mười hơi qua đi, Chu Diễn một lần nữa mở hai mắt ra. Mới vẻ kinh nộ đã đều thu lại, hai con ngươi một lần nữa trở nên thâm thúy như giếng cổ. Bình trời quan dưới, tấm kia uy nghiêm khuôn mặt mặc dù vẫn có chút tái nhợt, cũng đã khôi phục đế vương trầm tĩnh. Chương 2623, Khâm Thiên giám thủ tịch chương 2623, Khâm Thiên giám thủ tịch Chu Diễn ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới. Nhưng gặp Tây Bá Hầu khoan thai mà ngồi, khóe miệng ngậm lấy một tia như có như không cười lạnh, như là giống như xem diễn im lặng, Nam Lăng Hầu cao mày, mặt lộ vẻ vẻ ân cần, Bắc Xuyên Hầu sắc mặt có chút trắng bệnh, tựa hồ có chút bối rối, Đông Nhạc Hầu thì là quỳ một chân trên đất, đầu lâu buông xuống, thấy không rõ thần sắc. Tất cả mọi người phản ứng đều bị thu hết vào mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào phía bên phải thứ tịch, kia tập vàng nhạt cung trang bên trên. Ngọc Ly. Chu Diễn mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một cố khó nói lên lời cảm giác áp bách, ngươi thật to gan. Ngọc Ly nghe xong, thân thể mềm mại run lên, trong tay quạt tròn lệch cạch rơi xuống đất. Nàng cuống quýt rời tiệc, chạy đến ngự tọa trước bậc, xách váy quỳ xuống, lấy trán chạm đất, thanh âm mang theo không đè nén được kinh hoàng, nhi thần. Nhi thần có tội. Mời phụ hoàng trách phạt. Châu Trâm theo nàng run rẩy thân hình dị dạng rung động, tấm kiều kiều mỹ dung nhan giờ phút này huyết sắc tập hợi, ngay cả bờ môi đều tại có chút phát run. Ngọc Tuyên đứng ở Chu Diễn bên cạnh thần, mắt phượng ngập uy, thanh âm thanh lãnh như sương, nhị muội, phụ vương thọ yến điển nghi, tất cả ca múa linh người tuyển chọn, đều do ngươi lễ nhạc ti toàn quyền phụ trách. 36 tên tinh đấu múa kiếm vũ giả, càng là trải qua ngươi chi thủ, khám nghiệm nền tảng, xác minh thân phận. Bây giờ lại có 9 tên thích khách lẫn vào trong đó, đi này đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi, phải bị tội gì? Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc lập tức vang lên trầm thấp hấp khí thanh. Vô số đạo ánh mắt như kim đâm vào Ngọc Ly run rẩy lưng bên trên. Đại tỷ minh giám, phụ hoàng minh giám a. Ngọc Ly ngẩng đầu, trong mắt đã chứa đầy nước mắt, cũng quýt giải thích, lễ nhạc ti tuyển chọn cử động đều theo quy chế mà đi. 36 tên vũ giả đều xuất thân trong sạch tông môn hoặc tu chân thế gia, vào cung chức càng trải qua vấn tâm hương khảo thí, tuyệt không giả mạo khả năng. Nhi thần, thực sự không biết các nàng như thế nào sẽ bị đánh cháo, làm sao có thể man tiên quá hải a. Nàng thanh âm nghẹn nào, chữ chữ thê lương, nhi thần dù có thiếu giám sát chi tội, cũng không một chút ý đồ không tốt. Khẩn cầu phụ hoàng cho nhi thần thời gian, định đem việc này tra cái tra ra manh mối, bắt được phía sau màn hắc thủ, lấy chính điển hình, lấy chuộc tội trách. Chu Diễn mặt không biểu tình, chỉ là đốt ngón tay tại long ỷ trên lan can, nhẹ nhàng gõ đánh. Cách, cách, cách. Mỗi một âm thanh nhẹ vang lên, đều giống như đập vào Ngọc Ly trong lòng, làm nàng thân thể run rẩy càng lắm. Thiếu giám sát. Tây Bá Hầu đống nhiên nhất thanh cười khẽ, đánh bờ yên lặng. Nhị công chúa chấp trưởng lễ nhạc ti trăm năm, trên giới kinh doanh như thùng sắt, bây giờ ra bực này kinh thiên chỗ sơ suất, một câu nhẹ nhàng thiếu giám sát liền muốn bỏ qua. Sắc mặt hắn quan thai, đem thân thể dựa vào phía sau một chút, ngoài cười nhưng trong không cười, hành thích sự tình không thể coi thường, chỉ là vũ cơ ha có bực này năng lực. Phía sau tất có làm chủ. Theo bản hầu ý kiến, đương nghiêm tra lễ nhạc ti trên dưới, thà giết lầm, không thể sai phóng. Ngọc Ly bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia bán độc, Tây Bá Hầu. Ngươi ngậm máu phun người. Ha ha. Tây Bá Hầu chậm rãi vuốt ve áo mãng bảo ống tay áo, khỏe môi kia xóa giọng địa mai càng sâu, bản hầu phải chăng ngậm máu phun người, điều tra liền biết. Thích khách có thể lẫn vào thọ điện, lại tinh chuẩn nắm chắc tinh đấu múa kiếm trận nhan biến hóa cơ hội, nếu không phải đối điện nghi quá trình, trận múa biến hóa như lòng bàn tay, há có thể làm được. Lễ nhạc ti trên dưới, ngoại trừ ngươi vị này trưởng ấn công chúa, còn ai có năng lực này? Ngươi. Ngọc Ly khó thở, trợn mắt nhìn Châu Trâm loạn chiến, Tây Bá Hầu. Ngươi đừng muốn ngấm ngầm hại người. Bản cung đối phụ hoàng trung tâm mặt trời chứng giám, há lại cho ngươi ở đây châm ngòi ly gián. Đủ rồi. Réo rắt thanh âm vang lên, như băng ngọc tướng gõ. Ngọc Tuyên hướng về phía trước nhẹ nhàng nửa bước, mắt phượng ngập uy, nhị muội hoàn toàn chính xác có sai lầm xem xét chi trách, nhưng giờ phút này liền khẳng định nàng là chủ sự sau màn, không khỏi nói còn quá sớm. Thích khách thủ đoạn quỷ quyệt, sử dụng bí pháp chưa từng nghe thấy, không tầm thường thế lực như bị. Việc này, điểm đáng ngờ rất nhiều. Nàng dừng một chút, chuyển hướng ngự tọa bên trên Chu Diễn, vén áo thi lễ, sắc mặt nghiêm túc nói, "Phụ vương, việc này tuyệt không đơn giản, phía sau chỉ sợ liên lụy rất rộng. Nhi thần nguyện linh này trách, trả rõ việc này. Mời phụ vương hạ chỉ, mệnh nhi thần toàn quyền đốc thúc, nhi thần đảm bảo, tất trong vòng 3 tháng tra cái tra ra manh mối, cho phụ vương một cái công đạo." Thoại âm rơi xuống, trong bữa tiệc lặng yên. Mọi người đều biết, trưởng công chúa Ngọc Tuyển xưa nay trầm ổn giả dặn, chấp trưởng nội đình nhiều năm, chưa hề đi ra sai lầm. Từ nàng chủ lý việc này, thật là ổn thỏa nhất lựa chọn. Toàn trường ánh mắt nhất thời đều tụ nàng một thân. Chu Diễn lặng lặng nghe, sắc mặt như giếng cổ, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn liếc qua bên cạnh Ngọc Tuyền, lướt qua nàng có chút buông xuống hai gò má, chỉ thoáng nhìn, liền rời đi. Lập tức, Chu Diễn ánh mắt như cổ đầm nước sâu, chậm rãi đảo qua dưới thềm đám người, Tây Bá Hầu cười lạnh, Nam Lăng Hầu trầm ngâm, Đông Nhạc Hầu túc sát. Cùng trong bữa tiệc ngàn vạn tân khách hoặc kinh hoàng, hoặc ngờ vực vô căn cứ, hoặc kính ý các loại thân sắc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Mặc Bạch trên thân. Phò mã. Chu Diễn đông nhiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại như một tảng đá lớn đầu nhập đầm sâu, kích thích tầng tầng gợn sóng. Lý Mặc Bạch trong lòng hơi rét, trên mặt lại bất động thanh sắc, hướng ngự tọa chắp tay nói, đến ngay đây. Chuyện hôm nay, ngươi như thế nào nhìn? Chu Diễn hỏi. Lý Mặc Bạch suy nghĩ một chút, cẩn thận đáp, hồi bệ hạ, thích khách mưu đồ chu đáo chặt chẽ, thủ đoạn phi thường, tuyệt không phải lâm thời khởi ý theo ta thấy, việc này điểm đáng ngờ có ba. Nói, thứ nhất, các nàng là như thế nào ẩn giấu tu vi? Vương đô cấm chế sông nghiêm, liền xem như á thánh đều khó mà giấu giếm tu vi, chín người này lại có thể ngụy trang thành thông huyền cảnh, phía sau tất có kỳ quặc. Ừm. Chu Diễn chậm rãi gật đầu. Lý Mặc Bạch tiếp tục nói, thứ hai, các nàng dùng chính là bí pháp gì? Từ vừa rồi nguyên thần xuất khiếu trong nháy mắt đó bắn ra khí tức đến xem, chín người này tu vi cao nhất cũng không có vượt qua thứ sáu khó, vì sao các nàng nguyên thần dung hợp về sau có thể sử xuất cường đại như thế pháp thuật? Không tệ. Mọi người dưới đài đều lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Vừa rồi một kích kia thực sự quỷ dị, thế mà có thể uy hiếp được Chu Diễn, mà lấy những tông môn này giả lao kiến thức lại cũng nhìn không ra theo hầu. Thứ ba đâu? Thứ ba, chín người này ám sát sau khi thất bại, nhục thân trong nháy mắt phong hóa, ngay cả một tia chân linh vết tích cũng không lưu lại, chỉ sợ là nghĩ che giấu cái gì. Chu Diễn sau khi nghe xong, chậm rãi gật đầu. Phó mã lời nói, câu câu đánh trúng chỗ yếu hại. Thanh âm hắn chậm chậm, phản phất tại châm trước cái gì, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve long ỷ trên lan can mới bị đánh rách tả tơi vết tích. Lặng im mấy tức. Thôi Dương. Chu Diễn đột nhiên mở miệng, thanh âm chậm chậm, mỗi chữ mỗi câu rõ ràng truyền khắp toàn trường. Chấm, mệnh ngươi tạm lĩnh Khâm Thiên giám thủ tịch chức vụ, thủ thiên vương khiến toàn quyền đốc thúc cán này. Tiếng nói vừa dứt, toàn trường xôn xao. Khâm Thiên giám thủ tịch, nhưng giám sát bách quan, địa vị siêu nhiên. Càng khẩn yếu hơn chính là viên kia thiên vương khiến, nắm lệnh này người. Trừ Chu Vương chỗ cư trú, nội phủ bảo khố, thể hồ hương đàn chờ cấm địa bên ngoài, vương đô trong ngoài đều có thể thông hành không trở ngại. Phàm đại chu tu sĩ, các phương lai sứ, nhìn thấy này khiến đều cần toàn lực phối hợp, không được có làm trái. Để một cái mới đến phó mã thu hoạch được lớn như thế quyền lợi, chính Lý Mặc Bạch cũng choáng. Hắn nhìn về phía Chu Diễn, chỉ gặp vị này đại chu đế vương sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy như giếng cổ, nhìn không ra hỉ nộ, càng không thể nào phỏng đoán dụng ý. Ngọc Tuyền đứng ở ngự tọa chi bên cạnh, nguyên bản trầm ổn khuôn mặt nhỏ không thể thấy cứng đờ. Phụ vương, nàng tựa hồ có lời muốn đấu. Nhưng Chu Diễn lại khoát tay đánh gãy, trầm ý đã quyết. Từ hôm nay trở đi, chín ti 12 vệ, các bộ phụ thuộc, chư vương phủ đệ, thậm chí tứ phương khách khanh, gặp khiến như gặp chớm, cần toàn lực phối hợp, không được có làm trái. Thanh âm uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Ngọc Tuyền câu nói kế tiếp đều nuốt trở vào. Nàng mi mắt cụp xuống, váy dài nhẹ thu, kia xóa nhỏ không thể thấy cứng ngắt thoáng qua liền mất, rất nhanh liền khôi phục trưởng công chúa vốn có đoan trang cẩn thận, im lặng lui về Chu Diễn bên cạnh thân, phản phất mới hết thệ cũng không phát sinh. Chủ yến dưới đài, ngàn vạn ánh mắt đều chuyển hướng Lý Mặc Bạch. Khâm Thiên giám thủ tịch lại thụ cho một cái bắc cảnh tới phò mã. Thiên vương khiến nơi tay, vương đô nhưng hoành hành. Vậy hạ đây là ý gì? Trưởng công chúa điện hạ chấp trưởng nội đình nhiều năm, xưa nay ổn trọng, việc này giao cho nàng điều tra thỏa đáng nhất, vì sao hết lần này tới lần khác ủy nhiệm một vị mới đến phò mã? Hẳn là vậy hạ đối trưởng công chúa cũng có lòng nghi ngờ. Im lặng, nói cẩn thận. Bí mật truyền âm giao lưu người vô số kể, những tông môn kia tông chủ, thế gia già lão, mặc dù nhìn liễm mắt túi đầu, nhưng trong lòng thì sóng cả gợn sóng. Lý Mặc Bạch đứng yên nguyên địa, ý niệm trong lòng xoay nhanh. Khâm Thiên giám thủ tịch, Thiên vương lệnh, bất thình lình quyền hành, nặng tựa vạn cân, càng giống như khoai lang bằng tay. Chu Diễn cử động lần này đến tột cùng là coi trọng, vẫn là thăm dò, hay là muốn đem hắn triệt để quấn vào cái này đại chu vương đô sâu không thấy đáy vòng xoáy trung tâm. Hắn bất động thanh sắc ghé mắt, cùng bên cạnh Ngọc Giao trao đổi một ánh mắt. Ngọc Giao mạng che mặt nhẹ phẩy hạ ánh mắt, cũng là phức tạp khó hiểu, có kinh ngạc, có lo lắng âm thầm, cuối cùng hóa thành một tia nhỏ không thể thấy gật đầu, tựa như nói, đón lấy. Ý mắng giao lưu chỉ ở sát na. Lý Mặc Bạch hít sâu một hơi, nghiêm túc y quan, hướng phía ngự tọa phương hướng thật sâu vai chào. Thôi Dương, lĩnh chỉ. Thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền ra tới. Chu Diễn khẽ bước cằm, đầu ngón tay hư nhấc, một viên lớn chừng bàn tay, hình dạng và cấu tạo cổ phát huyền kim lệnh bài từ trong tay áo bay ra, vững vàng lơ lửng tại Lý Mặc Bạch trước mặt. Lệnh bài chính diện tuyên khắc Tiên Vương hai chữ, mặt sau thì có kim long quay quanh chi văn, ẩn ẩn tản mát ra khiếp người uy áp cùng linh quang. Lý Mặc Bạch duỗi ra hai tay, trịnh trọng tiếp nhận. Lệnh bài vào tay hơi trầm xuống, chạm vào ô lương, phảng phất cầm một đoạn vô hình nhân quả. Tán tịch. Chu Diễn thanh âm lại lần nữa vang lên, đã khôi phục đã từng uy nghiêm. Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách giám sát cùng giờ phút này đột ngột bổ nhiệm, đều chỉ là thọ yến bên trên một đoạn dâu ria nhạc đệm. Nội thị tổng quản nghe vậy, lúc này không người, vận khởi pháp lực cất giọng nói, nghỉ, cùng tiễn bệ hạ. Tiên nhạc tái khởi, cũng đã đổi thư giãn bình hòa điệu. Chu Diễn đứng dậy, tại Ngọc Tuyền cùng nội thị chen chúc dưới, chậm rãi rời đi. Tứ đại thần hầu cũng tuần tự đứng dậy. Tây Bá Hầu giống như cười mà không phải cười, căn bản không đem đám người để vào mắt, đi đầu hóa thành một đạo độn quang gào thét mà đi. Đông Nhạc Hầu thì lạnh lùng quét toàn trường một chút, phất tay áo ở giữa biến mất không còn tăm tích, còn lại Nam Lăng Hầu cùng Bắc Xuyên Hầu, hai người liếc nhau, đều là bất đắc dĩ cười một tiếng, riêng phần mình rời đi. Dưới đài ngàn vạn tân khách, vô luận trong lòng như thế nào kinh đảo hải lãng, giờ phút này cũng chỉ có thể theo lệ không người, đưa mắt nhìn thành giá. Đợi ngự giá đi xa, trên quảng trường căng cứng bầu không khí mới thoáng buông lỏng. Nói nhỏ tiếng như thủy triều một lần nữa nổi lên, các phương tu sĩ sắc mặt khác nhau, tại Thần Vũ quân giáp sĩ sâm nghiêm ánh mắt nhìn chăm chú, bắt đầu có thứ tự rút lui. Lý Mặc Bạch đem Thiên Vương khiến thu nhập trong tay áo, cùng Ngọc Giao sóng vai rời tiệc. Ngọc Ly vẫn quỳ gối trước bậc, búi tóc hơi loạn, châu châm nghiêng rơi, gặp hai người sóng vai đi tới, đáy mắt vẻ oán độc cơ hồ muốn tràn ra. Nàng chậm rãi đứng dậy, đưa tay phủ chính bên tóc mai châu châm, chợt nhuyễn miệng cười, thanh âm ra vẻ mềm mại, "À, chúc mừng phó mã. Mới đến, liền được phụ hoàng như thế tín nhiệm, thủ lấy Thiên Vương lệnh, trưởng khâm thiên giám thủ tịch chi vị. Phần này ân sủng, sợ là ngay cả đại tỷ kinh doanh trăm năm đều không thể với tới đâu." Không đợi Lý Mặc Bạch đáp lời, sóng mắt liếc xéo, quét về phía Ngọc Giao che lụa mỏng mặt, tiếp tục nói, "Muội muội cũng là có phúc lớn, gả cái như ý lang quân đâu. Chỉ bất quá, muội muội mặt này xa, sợ là muốn mang đến càng lao chút mới tốt. Dù sao, bây giờ ngươi phu quân nhận Thiên Vương khiến về sau vãng lai đều là vương đô nhật quý, nếu để người nhìn thấy muội muội trên mặt kia độc nhất vô nhị ân ký, sợ là có hại ta Đại Chu công chúa thể diện đâu." Cuối cùng mấy chữ, cắn đến phá lệ rõ ràng, mang theo không che giấu chút nào ác ý, Ngọc Giao thân hình nhỏ không thể thấy cứng đờ, che ở trong tay áo tố thủ lặng yên nắm chặt, dưới khăn che mặt môi nhấp thành một đường thẳng. Lý Mặc Bạch bước chân dừng lại, nghiêng người đem Ngọc Giao ngăn ở phía sau. Ánh mắt của hắn rơi vào Ngọc Ly trên mặt, thần sắc lạnh nhạt, thanh âm lại lạnh xuống, "Nhị công chúa lời ấy sai rồi." Lời còn chưa dứt, liền có vô hình kiếm khí lặng yên xuất ra, đem Ngọc Ly trên thân kia câu ngọt ngào son phấn hương khí xông đến thất linh bát lạc. "Nội tử dung nhan như thế nào, chính là vợ chồng ta khuê các việc tư, không nhọc nhị công chúa quan tâm." Lý Mặc Bạch ngữ khí bình thản, nhưng từng chữ rõ ràng, về phần thể diện. Hắn hơi dừng lại, khóe môi câu lên một vòng cười lạnh, thể diện trong lòng, không tại bề ngoài, càng không tại miệng lưỡi lợi hại. "Nhị công chúa hôm nay chấn kinh không ít, vẫn là sớm đi hồi cung nghỉ ngơi, an thần điều dưỡng cho thỏa đáng. Dù sao, lễ nhạc đi, về sau sợ là có bận rộn." "Ngươi?" Ngọc Ly trên mặt kia dáng chống đỡ tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ chi sắc. "Tốt, tốt, tốt." Nàng liên tiếp nói ba tiếng tốt, ánh mắt oán độc, "Thôi Dương đúng không, ngươi thật đem mình làm cái nhân vật rồi. Ta ngược lại muốn xem, cái này đầy trời quyền hành, ngươi có thể hay không tiếp được." Nói xong, lại không nhìn hai người một chút, phẩy tay áo bỏ đi. Ngọc Giao nhìn qua Ngọc Ly biến mất phương hướng, khăn lụa hạ khỏe môi giật giật, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Mặc Bạch nhẹ nhàng nắm chặt nàng hơi lạnh tay, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận ấm áp. "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Thanh âm hắn không cao, lại mang theo làm cho người yên ổn trầm ổn, "Về trước rừng hoàng cung đi." Ngọc Giao nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người song bay, xuyên qua dần dần thưa thớt dòng người, ra Càn Nguyên điện. Trời chiều ngã về tây, đem nguy nga cung khuyết cái bóng kéo đến nghiêng dài, ngói lưu ly thượng lưu chuyển sau cùng kim hồng dư huy, trong không khí lưu lại hương vụ cùng mơ hồ mùi máu tanh hỗn tạp, lộ ra một loại phồn hoa tan mất túc sát. "Đoét, làm sao luôn có người nói á thánh nhất thống Đông Vận Linh Châu? Thống nhất hồi phục một cái đi, cái này rất giống phong thần bảng, võ vương phía trên còn có 12 kim tiên, chỉ là bình thường 12 kim tiên sẽ không lộ diện mà thôi. Đối ứng đến quyển sách, bởi vì vô lượng khí kiếp, những cái kia thánh nhân bình thường sẽ không lộ diện, giống tôi ra thánh nhân, tại thôi ra sắp hủy diệt thời điểm mới bị ép xuất thủ. Đương nhiên, thánh nhân cuối cùng đều sẽ bị áp sát vào cùng, nhưng không phải hiện tại chương 2624, mạch nước ngầm chương 2624, mạch nước ngầm hai người cưỡi gió mà đi, đạp trên dần dần trầm hoàng hôn trở lại rừng hoàng ngoại cung. Chưa đến cửa cung, xa xa liền gặp một mảnh hào quang lượn lờ, bóng người lay động. Chỉ gặp kia cẩm thạch trước bậc, sớm đã trở lấy mấy chục đạo thân ảnh, hoặc cẩm y bát mang, hoặc vũ y tinh quan, khí độ đều là bất phàm. Nhìn kỹ phía dưới, lại có phương pháp mới trong bữa tiệc thấy qua mấy vị tông môn tông chủ, thế gia trưởng lão, thậm chí mấy vị khí tức quen thâm vương đồ khách hành. Hào quang chiếu đến trong tay bọn họ lễ hộp bà quang, cùng cửa cung mái hiên bên trên đèn lưu ly ngọn hòa lẫn. Gặp Lý Mặc Bạch cùng Ngọc Giao từ giữa không trung rơi xuống, đám người thoáng chốc có động tĩnh. "Phò Mã gia, công chúa điện hạ, hạ quan xin đợi đã lâu." Mấy người bước nhanh tiến lên, đi đầu một vị áo bào tím đai lưng ngọc trung niên tu sĩ xá dài chấm đất, chính là mới trong bữa tiệc nào đó tông môn tông chủ, giờ phút này trên mặt chất đầy tiêu dung, hạ quan Linh Hà Tông Triệu Thanh Nguyên, chuyên tới để chúc mừng Phò Mã vinh dự nhận được Khâm Thiên giám thủ tịch chi vị. "Một chút lễ mọn, chính là ta tông đặc sản chín hà ngưng lộ tại ôn dưỡng thần thức hơi có nhỏ bổ, vạn mong vui vẻ nhận." Lời còn chưa dứt, bên cạnh một vị hạ phát đồng nhan lão giả đã đoạt bước lên trước, trong tay nâng một phương không phải vàng không phải ngọc bảo hạt, nắp hộp hé mở, liền có xâm nhiên hàn khí tràn ra. Lão hủ chính là Bắc Mang Sơn Huyền Âm Tông chấp sự, nghe Phò Mã chính là kiếm đạo đại gia, đặc biệt dâng lên ba cái huyền âm kiếm sát nguyên tinh chính là ta Bắc Mang Sơn hoàn cảnh thai nghén ngàn năm chi vật, có thể trợ Phò Mã rèn luyện điều ý. "Chúc mừng Phò Mã vinh dự nhận được Khâm Thiên giám thủ tịch." Lão phu đại biểu Mây Lộc núi Trần gia, hơi chuẩn bị lễ mọn, mong rằng Phò Mã vui vẻ nhận. "Ngọc Giao điện hạ mạnh khỏe." Phò Mã sơ cầm quyền trôi, "Nếu có cần ta bách thảo cốc cống hiến sức lực chỗ, nhưng xin phân phó." Trong lúc nhất thời, nhiều loại chúc mừng, lấy lòng thanh âm vào tới, các loại bảo quang cơ hồ choáng mắt. Ngọc Giao mạng che mặt nhẹ phẩy, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đám người, cũng không ngôn ngữ, chỉ lặng lặng đứng ở Lý Mặc Bạch bên cạnh thân nửa bước về sau, cung trang váy áo tại gió đêm bên trong không nhúc nhích tí nào, tự có vương thất khí độ. Lý Mặc Bạch trong lòng hiểu rõ, Khâm Thiên giám thủ tịch chi vị, tăng thêm viên kia có thể thông hành vương đều, điều động tài nguyên tiên vương kiến. Hắn giờ phút này, tại những này khiếu giác bén nhạy thế lực trong mắt, đâu chỉ tại một tòa bỗng nhiên quật khởi chỗ dựa, một gốc đáng giá đầu tư lăng vân mục. Chư vị có lòng. Lý Mặc Bạch ánh mắt lướt qua đám người trong tay rực rỡ muôn màu lễ hộp, cũng không tiếp nhận, chỉ cười nói, vậy hạ thụ này trách nhiệm, thôi mỗi chỉ sợ lực mỏng, thẹn với thiên ân. Chư vị hạ nghi, tâm lĩnh là được, hậu lễ còn xin thu hồi. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều là ngưng tụ. Kia áo bào tím tông chủ Triệu Thanh Nguyên phản ứng nhanh nhất, lúc này không người lại bái, nôn từ khẩn thiết, phó mã quá khiêm tốn. Khâm Thiên giám thủ tịch chi vị, không phải thụ bệ hạ tín nhiệm người không thể cư. Phó mã hôm nay tại trước điện ứng đối, khí độ thông dong, kiến giải sâu xa, tương lai tiền đồ bất khả hạ lượng. Một chút lễ mọn, không phải vì những thứ khác, quả thật chúng ta kính yêu phó mã uy nghi, trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi. Như phó mã khăng khăng không nhận, phản bảo chúng ta thấp thỏm lo âu. Bên hông mấy người cũng liên thanh phụ họa, trong lúc nhất thời trước cửa cung lại là tốt một phen khẩn thiết trận tình. Lý Mặc Bạch bất động thần sắc, nhưng trong lòng đang âm thầm suy nghĩ. Cái này Khâm Thiên giám thủ tịch chi vị tới đột, Thiên Vương khiến càng là phòng tay. Như giờ phút này đem tất cả lấy lòng cự tuyệt ở ngoài cửa, không những lộ ra bất cận nhân tình, càng có thể làm cho người nghi kỵ. Nghĩ đến đây chỗ, hắn khỏe môi khẽ nhếch, đưa tay lăng không ấn xuống, đem mọi người nói to làm ồn ào thoáng đè xuống. Chư vị thịnh tình không thể chối từ, thôi mỗi liền mặt dày nhận lấy toàn tình nghĩa. Lý Mặc Bạch thanh âm ôn luận, khí độ thong dong, nhưng vỏ yến phương tán, cung trong sự vụ phức tạp, tối nay thực không tiện sâu tự. Lại cho thôi mỗi làm sơ chỉnh đốn, ngày khác lại mời chư vị thượng trà luận đạo, được chứ? Đám người nghe vậy, đều là mặt mày giãn ra, nhao nhao lại bái, phò mã khách khí. Tự nhiên lấy phò mã công vụ làm trọng. Lý Mặc Bạch khẽ bước cằm, ánh mắt chuyển hướng đứng hầu cửa cung thanh diên. Kia nữ quan hiểu ý, dẫn mấy thị nữ tiến lên, đem mọi người trong tay lễ hộp từng cái tiếp nhận, động tác nhẹ nhàng có độ, cũng không hiển bội bằng, cũng không nửa phần lãnh đạo. Đợi lễ hộp thu thỏa, Lý Mặc Bạch chắp tay vòng vái chào, bóng đêm dần dần sâu, các vị đạo hữu mời về a hôm nay chi tình, thôi mỗi nhớ kỹ. Lời nói này đến giọt nước không lọt, đã chưa hứa hẹn cái gì, lại cho đám người bậc thang. Một đám tông chủ trưởng lão đều là người sáng suốt, biết được tối nay chỉ có thể dừng ở đây, liền riêng phần mình tạm biệt, hóa thành đạo đạo lưu quang tán đi. Trước cửa cung cuối cùng phục thanh tĩnh. Gió đêm phất qua, dưới hiên đèn cung đình chập chờn, tại bạch ngọc trên bậc bỏ ra lắc lư quang ảnh. Ngọc Giao nhẹ nhàng thở phào một cái, tố thủ không tự giác vuốt ve mạng che mặt biên giới. Lý Mặc Bạch nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái, hai người ánh mắt giao hội, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt kia xóa chưa tán ngưng trọng. Đi vào đi. Ngọc Giao nói khẽ. Hai người sóng vai bước vào cửa cung, xuyên qua mấy tầng hoa ảnh xung xuê hành lang, vòng qua chiếu đến trăng sao quang hoa nước xanh, cho đến đi vào rừng hoàng cung chỗ sâu tòa kia tên là Nghe Mưa Yên Lặng Biệt Lạc, Lý Mặc Bạch mới tay háo phất một cái, bày ra mấy tầng cách âm cấm chế. Trong nội viện gốc cây rủ xuống mái hiên nhà, bàn đá thấm lạnh. Ngọc Giao đưa tay lấy xuống mạng che mặt, lộ ra tấm kia thanh lệ lại mang theo hôi bại vệt dung nhan. Nàng tại trên băng ghế đá ngồi xuống, ánh mắt như nước, nhìn về phía Lý Mặc Bạch, phụ vương cử động lần này, ngươi thấy thế nào? Lý Mặc Bạch cũng không lập tức trả lời, chỉ đem trong tay áo viên kia thiên vương khiến lấy ra, đặt trên bàn đá. Lệnh bài ở dưới ánh trăng hiện ra u lãnh huyền kim màu sắc, mặt sau bàn lòng đường vân phảng phất vật sống chậm rãi du động. Mặt ngoài phong quang, kỳ thực nguy cơ từ phía. Đầu ngón tay hắn khẽ chọc lệnh bài, thanh âm chậm chậm, Khâm Thiên giám thủ tịch, quyền hành tuy nặng, nhưng cũng là cái mục tiêu công kích. Chu Vương hôm nay trước điện gặp chuyện, việc này liên lụy chi sâu, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng. Hắn không đem án này giao cho trưởng công chúa, cũng không giao cho bất luận một vị nào thần lợi, ngược lại giao cho ta cái này mới đến phò mã. Nói đến đây, dừng một chút, dương mắt nhìn hướng Ngọc Giao, ngươi nói, đây là tín nhiệm, vẫn là thăm dò, hay là muốn đem ta đẩy vào cái này đầm bụng nước đục, làm rào cục quân cờ? Ngọc Giao thon dài lông mi khẽ run lên. Đại tỷ chấp trưởng nội đình nhiều năm, thâm căn cổ đế, nhị tỷ mặc dù trưng dương, nhưng cũng kinh doanh có phương pháp. Tứ đại thần lợi càng là rắc rối khó gỡ, mỗi người có tâm tư riêng. Nàng thanh âm thanh lãnh, như lạnh suối kích thạch, phụ vương đưa ngươi bỗng nhiên nhổ đến tận đây vị, cái này mấy phe thế lực, chỉ sợ cũng sẽ không vui thấy kỳ thành. Chính là này lý. Lý Mặc Bạch gật đầu, hôm nay Tây Bá Hầu trước điện nổi lên, nhị công chúa sau đó hoán động, đều không phải điểm lành. Cái này Mai Tiên vương lệnh. Ngón tay hắn vuốt ve lệnh bài biên giới, dùng đến tốt, có thể quần nhau một hai, dùng không tốt, chính là bữa đòi mạng. Ánh trăng như luyện, lặng lặng vẩy vào trên thân hai người. Bên cạnh cái bàn đá, một gốc gốc cây rủ xuống cảnh không gió mà bay, tại ánh trăng bỏ ra thanh ảnh bên trong có chút chập chờn. Ngươi muốn như nào? Ngọc Giao nhẹ giọng hỏi. Lý Mặc Bạch trầm mặc một lát, đột nhiên cười một tiếng, đã Chu Vương đem ta đặt ở trên vị trí này, có chút hí. Dù sao cũng phải làm đủ. Ngày mai ta liền đi Khâm Thiên giám đi một chuyến, nhìn xem vũng nước này đến tột cùng sâu bao nhiêu. Ngọc Giao lặng lặng nhìn qua hắn, ánh trăng tại trong mắt tràn ra nhàn nhạt thanh huy. Nàng đỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng che ở Lý Mặc Bạch trên mu bàn tay. Đầu ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay lại lộ ra một tia mềm mại ấm áp, tại dưới ánh trăng như là tinh tế tỉ mỉ thạch trắng. Mực Bạch. Ngọc Giao thanh âm so ánh trăng còn nhu, ta đã là người của ngươi, vô luận tương lai phát sinh cái gì, vô luận con đường phía trước là cẩm tú đường bằng phẳng, vẫn là vực sâu và trượng, ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Dù là. Nàng dừng một chút, ánh mắt bên trong lộ ra kiên định, cho dù là cùng tất cả mọi người là địch, ta cũng sẽ không do dự. Lý Mặc Bạch nghe xong, thân hình hơi rung, nội tâm rõ ràng có chỗ xúc động. Hắn trở tay nắm chặt Ngọc Giao nhu đề, lòng bàn tay kề nhau chỗ truyền đến ôn nhuận mà kiên định ấm áp. Có ngươi câu nói này, chính là thiên quân vạn mã phía trước, Lý Mô cũng không sợ hãi. Lý Mặc Bạch ánh mắt sáng rực, ngắm nhìn Ngọc Giao thanh tịnh đôi mắt, nơi đó chiếu đến ánh trăng, cũng chiếu đến thân ảnh của hắn. gió đêm lặng yên phất qua đình viện, dưới mái hiên gốc cây rì rào nhẹ vang lên, vài miếng ngọc lan hoa y mắng bay xuống, tại trên bàn đá bỏ ra nhỏ vụn lay động ảnh. Tinh huy đầy trời, tinh chiếu nhân gian. Cùng thời khắc đó, vương đô chỗ sâu, một tòa rộng rãi lại bí ẩn trong cung điện. Cung điện cực cao, mái vòm biến mất tại mờ mịt linh vụ bên trong, bốn vách tường từ chìm tinh hắc nham xây thành, bóng loáng như gương, lại hút hết tất cả sáng ngời, chỉ còn lại khu vực trung ương mấy ngọn lơ lửng giao tiêu đèn cung đình, bỏ ra mở nhạt như đậu, chập chờn bất định vầng sáng. Chu Diễn chắp tay đứng ở tâm điện một phương mặc ngọc bên hồ nước. Hắn sớm đã rút đi nhuốm máu long bảo, đổi một bộ màu đen tường bảo, tóc dài chưa quan, rối tung sau lưng. Vào ban ngày tái nhợt sắc mặt, hỗn loạn khí tức, giờ phút này đều không thấy. Đen đuốc chập chờn, đem hắn khuôn mặt chia cắt thành sáng tối hai nửa, một nửa tại thanh huy vòng sau khuyết rõ ràng, một nửa ẩn ở trong bóng tối, khí tức trầm hồn giống như biên nhạc. Phía trước trong ao, tới lui tuần tra bốn đầu cá chép. Cái này cá chép không tầm thường, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, một đỏ như lửa, một tử nhược lan, tái đi trắng như tuyết, một huyền giống như mực. Lân giáp phía trên tiên nhiên sinh ra huyền ảo đường vân, theo du động sáng tối chập chờn, rõ ràng là ẩn chứa tinh thuần linh vận khí vận linh lý. Giờ phút này, bọn chúng chính vòng quanh ao tâm một viên tản ra nhàn nhạt kim choáng hạt sen, truy đuổi không ngớt, khi thì gần sát, khi thì tách rời, vây đuôi quấy ao nước, tràn ra vòng vòng im ắng gợn sóng. Đột nhiên, cửa điện phương hướng linh quang hơi dạng, như sóng nước khinh động. Một đạo thân mang xanh nhạt quan bảo thân ảnh, lặng yên không một tiếng động đi vào trong điện. Hắn đi lại nhẹ nhàng chậm chạp, đi vào Chu Diễn sau lưng ba bước chỗ, cúi người hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Chu Diễn cũng không quay đầu, ánh mắt vẫn như cũ ngưng tại trong ao viên kia kim liên tử bên trên, phảng phất đã xuất thần. Trong điện chỉ có ao nước gợn sóng cùng linh lý vây đuôi nhỏ bé tiếng vang, mắt lạnh mùi thơm tại bốn phía lặng lặng chảy xuôi. Nửa ngày, Chu Diễn mới chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo xuyên thấu tịch mịch trầm ngưng, đều an bài đến như thế nào. Người tới ngồi dậy, trên mặt mang theo quen có không màng danh lợi ý cười, thanh âm ôn nhuận, hồi bệ hạ, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Chu Diễn khẽ bước cằm. Người tới chậm rãi tiến lên, cùng Chu Diễn đứng song vai. U đăng quang rơi xuống, chiếu rọi ra người hình dạng, chính là Đại Chu Quốc sư. Viên trời. Hắn cùng Chu Diễn song vai, cùng nhau nhìn về phía trong ao cảnh tượng. Chỉ gặp kia bốn đầu linh lý tranh đoạt càng thêm kịch liệt, đỏ lý vẫy đuôi quét ra thanh lý, huyền lý thừa cơ vọt tới trước, bạch lý nhưng lại đâm nghiêng bên trong chặt đứng, lẫn nhau khí cơ dẫn dắt, linh quang bắn tung tóe, đem biên kia kim liên tử nhiễu nổi nằm không chừng, nhưng thủy trung chưa từng bị bất luận cái gì một lý chân chính nuốt vào. Cá chép trung quy là cá chép. Viên trời nhẹ lay động quạt xếp, khóe môi khẽ nhếch, ngự khí mang theo một tia nhàn nhạt quan sát, không biết số trời, ngông cuồng tranh đấu. Bệ hạ thủ đoạn cao tuyệt, chiêu này ngoài cuộc chi tử rơi xuống, ao nước đã trọng. Chỉ cần chậm đợi thời gian, cái này trong ao chi cục liền đều ở bệ hạ nắm giữ. Chu Diễn trầm mặc một lát, tĩnh mịch đôi mắt bên trong chiếu đến đáy ao linh quang cùng tranh chụp cá ảnh. Số trời cũng có biến hóa. Hắn đông nhiên nói, trong thanh âm nghe không ra tâm tình gì, phản phất tại trần thuật một cái chuyện đơn giản thực, trong ao chi lý, cấp linh mạch mà sinh, bị khinh bị vận tầm bổ, làm sao biết không có tan long chi cơ. Hôm nay là cá chép tranh ăn, ngày mai có lẽ liền có dao mãng lật sóng. Nói đến đây, hơi dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Viên Thiên nhấp mắt. Ánh mắt kia bình tĩnh, lại làm cho Viên Thiên tâm bên trong có chút run lên. Không đến cuối cùng một khắc, hết thảy đều kết thúc, không thể chủ quan. Viên trời nghe vậy, tiếu dung hơi liễm, trong mắt tinh mang lóe lên, bệ hạ mưu tính sâu xa, là ta lỡ lời. Hai người không còn trò chuyện, chỉ lặng lặng nhìn qua trong ao cảnh tượng. Bốn đầu cá chép tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực vô hình, du lịch nhanh dần dần chậm. Viên kia hạ sen tại sóng nước bên trong nhẹ nhàng chìm nổi, u quang lưu chuyển, phản phất phản chiếu lấy ngoài điện kia phiến mênh mông mà phức tạp tinh không, cùng tinh không chi hạ, tòa này tên là Đại Chu to lớn cử vận. Sáng sớm hôm sau, Dương Hoàng cung chỗ sâu, nghe mưa trong viện, sương mù chưa tán, linh lộ ngưng ở gốc cây lá mới, đem rơi chưa rơi. Lý Mặc Bạch tại tĩnh thất bổ đoàn bên trên chậm rãi mở mắt. Một đêm ngồi xuống điều tức, quanh thân kiếm ý lưu chuyển hòa hợp, thần thức trong suốt như thấy. Sáng sớm sắc trời xuyên thấu qua song cửa sổ bên trên tinh mịn màn trúc, tại thanh ngọc gạch bên trên cắt chém ra sáng tối giao thoa nghiêng cách, cũng đem trên bàn trà viên kia huyền kim lệnh bài chiếu dọi đến lưu quang ẩn hiện. Khoai lang bằng tay. Lý Mặc Bạch nhẹ giọng tự nói, trong mắt lại có tinh mang lưu chuyển. Không tệ, ngày này vương lệnh đích thật là nơi đầu sóng ngọn gió, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Có thể đối hắn tới nói, sao lại không phải một cái cơ hội? Đại Chu thiết lập chín ti, trong đó Bách Thảo ti chuyên ti đan đạo dự lý, linh thực bổ dưỡng, trong ti không chỉ có chiêu mộ được Đông Vận Linh Châu rất nhiều đan đạo tông sư, càng có dấu vô số thượng cổ đan vương, thiên tài địa bảo điện tịch đồ lục. Nếu bàn về đối đan dược cổ độc chi đạo nghiên cứu, Bách Thảo ti tuyệt không kém Bắc Cảnh thôi ra. Thực tâm cổ. Lý Mặc Bạch tâm niệm vừa động, thân thức chìm vào thể nội. Chỉ gặp tâm mạch chỗ sâu, một điểm trừng hạt gạo u lam quần sáng đang lặng lặng ẩn nút, quần sáng mặt ngoài sinh ra vô số yếu ớt tơ nhện xúc tu, thật sâu đâm vào thành kinh mạch trướng, theo nhịp tim có chút đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều có nhỏ xíu âm hàn chi lực tràn ra, như giỏi trong xương, ăn mòn quanh thân sinh cơ. Nay cổ chính là thôi ra bí pháp luyện chế, lấy lưu ly tủy vị tự, mỗi tháng ngồng một tất uống một dọn, nếu không cổ trùng phản vệ, phệ tâm mà chết. Hắn tuy có kỳ dị chi năng, mỗi khi gặp giờ tí khỏi hắn tương thế, bản nguyên trùng sinh, nhưng thực tâm cổ phát tác chỉ ở trong nháy mắt, căn bản sẽ không cho hắn kéo tới giờ tí cơ hội. Cái này cổ độc, chung quy là treo lên đỉnh đầu lợi kiếm. Bạch Thảo Ti, Lý Mặc Bạch ánh mắt dần dần ngưng. Như lấy Khâm Thiên giám thủ tịch quyền lực, mượn tra án chi danh chọn đọc tài liệu Bách Thảo Ti điện tịch, có thể tìm được phá giải thực tâm cổ chi pháp. Cho dù không thể lập tức giải trừ, có thể xác minh gốc rễ ngọn nguồn, tìm được áp chế trì hoãn chi thuật, cũng là nhiều một phần sinh cơ. Chương 2625, cưỡi ngựa nhậm chức. Chương 2625, cưỡi ngựa nhậm chức. Nghĩ đến đây chỗ, Lý Mặc Bạch vươn người đứng dậy, đem Thiên Vương khiến thu nhập trong tay áo. Đẩy cửa phòng ra, trong viện sương sớm chưa tán, vài quặng gốc cây bên trên ngưng ánh ánh giọt sương, tại mới lên dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang choáng. Nơi xa rừng hoàng cung chủ điện phương hướng, ẩn ẩn truyền đến thị nữ quét sạch đỉnh viện nhỏ bé tiếng vang, cả tòa vườn ngự viện tại nắng sớm bên trong dần dần thức tỉnh. Đột nhiên, sương mù khẽ nhúc nhích, một đạo tố thanh thân ảnh xuyên qua cửa thủy hoa, chậm rãi đi vào. Chính là Ngọc Dao. Nàng đã đổi lại một bộ tố thanh mây trôi váy, tóc dài lấy một cây bạch ngọc châm lỏng lẻo lên, mấy sợi tóc xanh tự nhiên rủ xuống gò má một bên, theo đi lại dương nhẹ. Gặp Lý Mặc Bạch đứng ở trong viện, Ngọc Dao ánh mắt hơi dạng, nói khẽ, muốn đi rồi. Lý Mặc Bạch gật đầu, nên đi Khâm Thiên giám điểm danh. Ngọc Dao đi tới hắn bên cạnh thân, tố thủ trong tay áo lấy ra một viên dài gần tấc đỏ ngọc tiểu kiếm, thân kiếm vốn luận, ẩn có lưu quang nội ẩn. Đây là Xích Hà đưa tin kiếm nội ẩn ta một đạo bản mệnh ngưng vận. Vương đô nước sâu, như gặp việc gấp, bóp nát kiếm này, ta liền có thể cảm giác phương vị. Nàng đem tiểu kiếm để vào Lý Mặc Bạch lòng bàn tay, đầu ngón tay tại hắn cổ tay ở giữa nhẹ nhàng nhấn một cái, vạn sự cẩn thận. Lý Mặc Bạch nắm chặt ngọc kiếm, ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến. Yên tâm. Hắn mỉm cười, ánh mắt đảo qua nàng khăn lụa hạ mơ hồ hình dáng, ngươi trong cùng cũng phải coi chừng. Hai người nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kia không cần nói ăn ý không cần phải nhiều lời nữa. Lý Mặc Bạch sửa sang lại trên người xanh nhạt bản long cầm bảo, quanh thân độn quang sáng lên, chớp mắt phóng lên tận trời, biến mất tại rừng hoàng cung trên không lượn lờ sương sớm bên trong. Khâm Thiên giám ở vào vương đô tây bắc, tiếp giáp quan tinh đài chiếm diện tích cực lớn. Lý Mặc Bạch điềm độn quang xuống lúc, chỉ thấy phía trước một mảnh nguy nga quần thể kiến trúc, thuần một sắc huyền hắc tường gạch, mái hiên bay vẩy lên, bên trên tre xanh đậm ngói lưu ly. Trước cửa hai tôn cao khoảng một trượng thanh đồng giải trí pho tượng trợn mắt tròn xoe, uy nghiêm túc mục. Cửa chính tấm biển bên trên Khâm Thiên giám ba cái mạ vàng cổ triện bút lực mạnh mẽ, ẩn ẩn có giám sát thiên địa, thế thiên đi quyền ý vị lưu truyền. Giờ phút này tuy là sáng sớm, trước cửa điện bạch ngọc trên quảng trường cũng đã chờ lấy mấy chục đạo thân ảnh. Gặp Lý Mặc Bạch bước trên mây mà tới, cầm đầu một thân mang huyền ngọn nguồn ngân văn quan bảo, khuôn mặt gầy gò lão giả lúc này tiến lên hai bước, khom người xá giải, hạ quan Khâm Thiên giám phó giám chính từ nguyên lễ, xuất giám bên trong các bộ chấp sự, ghi chép sự tình, cung nên thủ tịch đại nhân. Sau lưng đám người cùng nhau khom người, cung nên thủ tịch đại nhân. Thanh âm đều nhịp, tại trống trải trên quảng trường quân quẩn. Lý Mặc Bạch ánh mắt đảo qua đám người. Cái này từ nguyên lễ tu vi tại hóa kiếp cảnh độ năm khó, khí tức trầm ngưng, ánh mắt thanh minh bên trong mang theo vài phần thận trọng, thoạt nhìn là cái cẩn thận người. Sau người đám người, tu vi nhiều tại thông huyền cảnh, cũng có vài vị hóa kiếp cảnh tu sĩ, giờ phút này đều cúi đầu đứng trang nghiêm, thần sắc cung kính. Từ pho giám chính không cần đa lễ. Lý Mặc Bạch hư đỡ một chút, thanh âm ôn nhuận, bản quan mới đến, ngày sau giám bên trong sự vụ, còn cần chư vị đồng liêu hết sức giúp đỡ. Đại nhân nói quá lời. Từ nguyên lễ luôn miệng nói, có thể vì đại nhân hiệu lực, chính là chúng ta vinh hạnh. Giám bên trong tất cả hồ sơ, nhân viên danh sách, gần đây sự việc cần giải quyết tin vắn, đều đã chuẩn bị tại chính đường, mời đại nhân rời bước kiểm tra. Nói nghiêng người dẫn đường. Lý Mặc Bạch khẽ bước cằm, theo hắn đi vào Khâm Thiên giám cửa chính. Trong môn cảnh tượng lại là biến đổi, nhưng gặp đá xanh làm nền, cột trụ hành lang như rừng, ven đường thấy quan lại đều đi lại vội vàng, nhìn thấy Lý Mặc Bạch một nhóm, nhao nhao lui trí đạo bên cạnh không mình hành lễ, thần sắc kính cẩn, trật tự rành mạch. Từ nguyên lễ vừa đi vừa thấp giọng giới thiệu, Khâm Thiên giám hạ thiết xem xét trời tuần ghi chép sự tình giám ngục bốn bộ, các bộ chủ quan đều tại hóa kiếp cảnh. Có khác lệ thuộc trực tiếp thủ tịch điều khiển thiên phạt vệ 200 người, tu vi thấp nhất cũng tại thông huyền sơ kỳ, chuyến đi truy nã, trấn áp chi trách. Lý Mặc Bạch lặng lặng nghe, ánh mắt lướt qua dưới hiên những cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó, khí tức tối nghĩa vệ sĩ thân ảnh, khẽ gật đầu. Một lát sau, đám người đi tới một tòa to lớn cung điện trước. Nay điện cao chừng 10 trượng, toàn thân lấy chìm tinh huyền thiết đúc thành, cửa điện treo thiên tâm chính pháp tấm biển, trước cửa đều chín cái bàn lóng trụ, cán ẩn có lôi văn lưu truyền. Đi vào trong điện, nhưng gặp mái vòm cao quát, bên trên vẽ chu thiên tinh đấu đồ, mặt đất lát thành âm dương ngư văn bạch ngọc lạch, chính giữa thiết một trường tử đàn ly văn đại án, án tường sau bích treo một mặt cao 3 trượng chiếu thiên kính mặt kính mông lung như nước, mơ hồ chiếu ra vương đô các nơi quang ảnh lưu chuyển biến ảo. Giờ phút này, đại án bên trên đã đống điệt mấy chục quyển ngọc giản, sách lụa, một bên còn đứng thẳng 3 tên tay nâng hồ sơ áo xanh ghi chép sự tình. Đại nhân, đây là năm gần đây Khâm Thiên giám trải qua xử lý yêu án hồ sơ, cùng các ty nhân viên kỹ càng tiến đi. Từ nguyên lễ tiến lên một bước, từ một danh ghi chép sự tình trong tay lấy ra trên cùng kia quyển vàng sáng sách lụa, hai tay dâng lên, ngoài ra, đây là bệ hạ đêm qua tự tay viết, liên quan tới Thọ Yến ám sát án mật chỉ. Lý Mặc Bạch tiếp nhận sách lụa triển khai, nhưng gặp trên đó lấy chu sa sách liền mấy hàng chữ nhỏ, đầu bút lông lăng lệ như đao, ẩn có long khí quấn quanh, thích khách sự tình, liên quan đến nền tảng lập quốc. Lấy Khâm Thiên giám thủ tịch Thôi Dương toàn quyền đốc thúc, 9 đi 12 vệ đều cần phối hợp. Hạn trong vòng 3 tháng, cha ra làm chủ, bắt được đồng đảng. Nếu có cản trở, có thể cầm Thiên Vương khiến điều động đại quân, tiền trạm hậu tấu. Là còn chỗ, một phương đỏ thắm như máu chu vương tỷ ở giám, tản mát ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Lý Mặc Bạch khép lại sách lụa, sắc mặt bình tĩnh. 3 tháng, thời gian cũng không dư dả. Hắn đem mật chỉ đặt trên bàn, ngước mắt nhìn về phía Từ Nguyên Lễ, từ phó giám chính, Thọ Yến hành thích 9 tên vũ giả, thi thể nhưng từng liệm kiểm tra thực hư. Từ Nguyên Lễ không người nói, hồi đại nhân, 9 bộ thi thể phong hóa sau lưu lại bụi bặm, đã từ giám ngục bộ phong tồn tại Hàn Ngọc trong hộ. Đêm qua giám bên trong 3 vị tinh thông thi đạo cùng hương đạo chấp sự trong đêm kiểm tra thực hư, sơ bộ phán đoán. Những cái kia bụi bặm bên trong không chứa bất luận cái gì hồn phách tàn tích, cũng không chân linh bản nguyên lưu lại, sạch sẽ. Khác thường, sạch sẽ khác thường. Lý Mặc Bạch lông mày phòng trao lên. Đúng vậy. Từ Nguyên Lễ vẻ mặt nghiêm túc, tu sĩ tầm thường bỏ mình, tuy là hình thần câu diện, cũng hầu như sẽ ở thế gian lưu lại một chút vết tích, người bình thường khó mà phát giác, nhưng chúng ta giám ngục bộ có đặc thù bí hương có thể dò xét. Nói đến đây, dừng một chút, nhưng mà, chín người này, phản phất vốn là bụi đất biến thành, một khi pháp thuật giải trừ, liền trở về diện mục thật sự, không có nửa điểm vết tích lưu lại. Lý Mặc Bạch đầu ngón tay khẽ chọc Tử Đàn án mặt, trầm ngâm nói, hôm qua các nàng nguyên thần xuất hiếu, dung hợp hóa hình một kiếm kia, uy năng cơ hồ vượt qua á thánh cực hạn. Bực này bị pháp, Đông Vận Linh Châu nhưng từng có nghe đồn. Trong điện mấy vị lớn tuổi chấp sự liếc nhau, đều chậm rãi lắc đầu. Một Thái Dương Hoa Dâm giả chấp sự tiến lên nửa bước, khàn khàn mở miệng, đại nhân, lão hủ tại Khâm Thiên giám 300 năm, duyệt lượt tà đạo bí điển, chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy hợp kích chi thuật. Chín người nguyên thần có thể như thủy nhũ giao hòa, không phân khác biệt. Cái này tuyệt không phải bình thường trận pháp gia trì, giống như là
cái gì? Gia chấp sự do dự một chút, thấp giọng nói, giống như là một loại nào đó phân thân quy nguyên chi thuật. Nhưng theo điển tịch ghi chép, bực này bí pháp đối thi thuật giả hao tổn cực lớn, lại cần bản tôn tu vi viễn siêu phân thân. Như Bạch Y nữ tử kia là một vị nào đó đại năng phân thân biến thành, bản tôn tu vi chỉ sợ. Hắn không có nói tiếp, nhưng trong điện đám người đều trong lòng run lên. Á thanh phía trên chính là thánh nhân, nhưng thánh nhân siêu nhiên vật ngoại, sớm đã không để ý tới thế tục, như thế nào phái phân thân hành thích Chu Vương. Lui một vạn bước tới nói, coi như thánh nhân thật muốn động thủ, trong nháy mắt liền có thể trấn áp, không cần dùng như thế phiền phức thủ đoạn. Lý Mặc Bạch như có điều suy nghĩ, một lát sau đột nhiên nói, 36 tên vũ giả đều do Lễ Nhạc Ti tuyển chọn. Từ phó giám chính lập tức dẫn người cầm ta lệnh bài tiến về Lễ Nhạc Ti, điều lấy tất cả vũ giả khám nghiệm hồ sơ, bối cảnh lai lịch, cùng gần 3 tháng bên trong tiếp xúc qua tuyển chọn công việc tất cả quan lại tên ghi rõ. Thứ Nguyên Lễ ứng thanh, trợn mặt lộ vẻ khó xử, chỉ là đại nhân, Lễ Nhạc Ti chính là nhị công chúa chấp trưởng, trong ti phần lớn là thân tín của nàng, nếu không có bệ hạ chỉ rõ, chỉ sợ. Lý Mặc Bạch trong tay áo huyền kim lệnh bài y mắng trượt xuống lòng bàn tay, ba nhất thanh đặt nhẹ có trong hồ sơ bên trên. Bệ hạ ban thưởng ta thiên vương kiến lúc từng nói, vương đô bên trong, cấm địa ngoại trừ, đều có thể thông hành không trở ngại. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thanh âm bình tĩnh lại mang theo áp lực vô hình, Lễ Nhạc Ti hẳn là tính cấm địa. Thứ Nguyên Lễ thần sắc nghiêm lại, hạ quan minh bạch, cái này đi làm. Chấm đã. Lý Mặc Bạch gọi lại hắn, lại nói, chuẩn bị một xe giá, mang mấy tên tinh anh người, ta muốn đi Bách Thảo Ti. Bách Thảo Ti. Thứ Nguyên Lễ nao nao, đại nhân là hoài nghi, thích khách dùng một loại nào đó bí dược hoặc cổ thuật, thích khách hóa bụi chi thuật, cùng nhục thân vỡ vụn, chân linh chôn bụi có quan hệ. Bách Thảo Ti nghiên cứu đan đạo dược lý, tại nhân tộc nhục thân huyền bí, thần hồn đặc tính biết sâu nhất, có lẽ có thể từ đó tìm tới manh mối. Lý Mặc Bạch thản nhiên nói, thì ra là thế. Từ Nguyên Lễ bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu, trong mắt lộ ra vừa đúng vẻ khâm phục, đại nhân suy nghĩ chu đáo, hạ quan bội phục. Bên cạnh một râu tóc xám trắng, thân mang xanh đậm chấp sự bảo lão giả lại khẽ nhíu mày, tiến lên nửa bước, thấp giọng nói, đại nhân, Bách Thảo Ti trưởng Ti Lâm Tư Mạc chính là đan đạo đại gia, đã vượt qua thứ thẳng khó, cách đá thánh vẹn vẹn cách xa một bước. Người này say mê đan đạo, tính tình cao ngạo, trong triều địa vị siêu nhiên, thiên vương lệnh chưa hẳn đối với hắn hữu dụng. Ồ, Lý Mặc Bạch lông mày phong cao lại, Chu Vương mặt mũi hắn cũng không cho. Lão giả cười khổ, bệ hạ cũng cần cậy vào Lâm Tư Mạc luyện đan, từng thụ dược vương xưng hảo, ngày thường càng là đối với lễ ngộ có thừa, như coi là thật cùng hắn lên xung đột, nháo đến trước mặt bệ hạ, chỉ sợ bệ hạ chắc chắn sẽ ba phải, đến lúc đó không chỉ có mặt mũi có hại, bản án chỉ sợ càng khó khăn điều tra đi xuống. Lý Mặc Bạch nghe vậy trầm mặc một lát, đốt ngón tay tại Tử Đàn án xuôi theo khẽ chọc hai lần, dương mắt nhìn hướng ngoài điện mây trôi, trong mắt lướt qua một tia trầm ngưng. Không sao. Lý Mặc Bạch chậm rãi đứng dậy, màu đen áo khoác rủ xuống như thác nước, nhân vật như vậy càng nên gặp một lần. Hứa lão, người theo ta đồng hành. Kia họ Hứa giả chấp sự đội vàng không người đồng ý, lão hủ lĩnh mệnh. An bài đã định, Lý Mặc Bạch cùng Từ Nguyên Lễ chia ra làm việc. Từ Nguyên Lễ cầm thiên vương lệnh, điểm đủ một đội thiên phạt vệ, tự đi Lễ Nhạc Ti điều lấy hồ sơ. Lý Mặc Bạch thì mang theo họ Hứa giả chấp sự cùng mấy tùy tùng ghi chép sự tình, đi ra khỏi Khâm Thiên giám chính điện. Lúc này mặt trời mới mọc đã thăng qua mái hiên, trước cửa trên quảng trường, một khung bốn loan kéo tún huyền thanh vân xe sớm đã chuẩn bị tốt, bên cạnh xe 8 tên thiên phạt vệ đứng trang nghiêm, tu vi đều là thông huyền hậu kỳ. Lý Mặc Bạch đang muốn lên xe, chợt thấy chân trời vân quang rung động, một đạo thanh ảnh giá vân mà tới. Người tới thân mang xanh nhạt đạo bào, mây dày một mạc, tóc dài lấy ôm một chân quán thành đạo đuôi tóc, trên trán mấy sợi toái phát theo gió dương nhẹ, nổi bật lên mặt mày càng thêm khí khái hào hùng. Chính là Lý Hy Nhiên. Nàng đệ xuống đám mây, rơi vào bạch ngọc trước bậc, hướng Lý Mặc Bạch nhoẻn miệng cười, "Sư đệ." Lý Mặc Bạch hơi cảm thấy ngoài ý muốn, "Sư tỷ, sao ngươi lại tới đây?" "Tự nhiên là đến tìm ngươi." Lý Hy Nhiên ánh mắt đảo qua phía sau hắn đứng trang nghiêm Khâm Thiên giám quan lại, ý cười càng sâu, "Sư đệ hôm qua vinh dự nhận được Khâm Thiên giám thủ tịch, chấp trưởng tiên vương lệnh, thật sự là tiền đồ vô lượng. Sư tỷ chuyên tới để chúc mừng." Lý Mặc Bạch lắc đầu bật cười, "Sư tỷ chớ có giễu cợt, vị trí này, lòng dạ thâm sâu khó lường, nước sâu mới cần lộng triều nhân." Lý Hy Nhiên đi đến hắn bên cạnh thân, hạ giọng, "Ngươi sơ cầm quần trôi, cái này ám sát án liên lụy rất rộng, chuẩn bị từ chỗ nào tra được?" Lý Mặc Bạch suy nghĩ một chút, nói, "Đang muốn hướng Bách Thảo Ti đi một chuyến, nhìn xem có thể hay không từ thích khách nhục thân hóa bụi vết tích bên trong tìm ra manh mối." Lý Hy Nhiên trong mắt ánh sáng nhạt lóe lên, vỗ tay cười nói, "Đúng dịp. Ta đối đan đạo cũng rất có nghiên cứu, đã sớm muốn kiến thức trong truyền thuyết Bách Thảo Ti. Sư đệ nếu không ngại vướng bĩu có thể hay không mang ta cùng nhau đi tới? Đang khi nói chuyện, nàng nhìn như tùy ý giơ tay phủi phủi thái dương, âm thầm lại hướng Lý Mặc Bạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Lý Mặc Bạch trong lòng khẽ nhúc nhích. Mặc dù không biết vị sư tỷ này vì sao đột nhiên đối Bách Thảo Ti cảm thấy hứng thú, nhưng lường trước tất có thâm ý, lúc này cười nói, sư tỷ nguyện đồng hành chỉ điểm, cầu còn không được, mời, sảng khoái. Lý Hy Nhiên cười một tiếng, đi đầu leo lên vân xa. Kia họ Hứa chấp sự thấy thế, đáy mắt lướt qua vẻ kinh ngạc, lại thức thời không có hỏi nhiều, chỉ yên lặng đi theo sau xe. Bốn đầu thanh loan tề thanh thanh minh, dương cánh bay lên không. Vân xa bốn phía rủ xuống xanh nhạt màn tơ, trên đó phủ văn lưu chuyển, đem trong ngoài ngăn cách. Xa ra chậm rãi dâng lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng Vương Đô đông bắc phương hướng Bách Thảo Ti mà đi. Trong xe không gian rộng rãi, sắp đặt một trương tử đàn bàn nhỏ, hai phe bộ đoàn. Lý Mặc Bạch cùng Lý Hy Nhiên ngồi đối diện nhau. Đi ra một đoạn, Lý Mặc Bạch đột nhiên truyền âm nói, "Sư tỷ, ta rất hiếu kỳ. Ta bây giờ dung mạo, khí tức đều đã phát sinh cải biến, ngươi hôm qua đến cùng là thế nào nhận ra ta sao?" Lý Hy Nhiên mỉm cười, truyền âm trả lời, "Chuyện hôm nay, sư tôn trăm năm trước liền đã nói cho ta biết." "Thì ra là thế." Lý Mặc Bạch nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng sớm đã có chỗ suy đoán, nhưng vẫn là muốn từ sư tỷ nơi này chứng thực một chút. "Sư tỷ, ngươi vì sao muốn đi Bách Thảo Ti?" Lý Mặc Bạch lại hỏi. Lý Hy Nhiên nháy nháy mắt, "Ta lần này đến Đại Chu, ngoại trừ vì trấn nguyên liên quân viện binh bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ." Lý Mặc Bạch đầu tiên là sửng sở, sau đó ngầm hiểu, cười nói, "Ta đoán đằng sau nhiệm vụ này cũng là sư tôn an bài à?" "Tính ngươi không ngúng đốc." Lý Hy Nhiên trong mắt lướt qua một tia vẻ tán thành. "Không biết là nhiệm vụ gì, nhưng cần sư đệ tương trợ." "Tự nhiên cần." Lý Hy Nhiên khỏe môi khẽ nhếch, "Nếu không có ngươi cái này tân nhiệm Khâm Thiên giám thủ tịch dẫn đường, ta sợ là ngay cả Bách Thảo Ti đại môn còn không thể nào vào được. Giúp ta từ trong ti lấy một vật, đối ngươi mà nói nên không khó a." "Vật gì?" Lý Mặc Bạch truy vấn. Lý Hy Nhiên lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta cũng không biết." "Không biết?" Lý Mặc Bạch lông mày cau lại, "Cũng không biết là vật gì, như thế nào lấy chi? Chờ đến chỗ ấy, tự nhiên sẽ hiểu." Lý Hy Nhiên lộ ra cao thâm mặt chắc tiểu dung, "Mà lại, chuyến này trừ lấy vật bên ngoài, tiện thể còn có thể giúp ngươi một chuyện." Lý Mặc Bạch trong lòng hơi động, "Chỉ giáo cho." Vẫn là câu nói kia, "Đến, lúc, liền, biết." Lý Hy Nhiên ý cười dần dần sâu, bên tóc mai toái phát theo gió nhẹ phẩy. Chương 2626, Châu Châm chương 2626, Châu Châm nửa khắc đồng hồ về sau, Vân Sa rơi vào một chỗ linh vụ mở mị sơn cốc trước. Nơi đây cùng Vương Đô khu vực khác rộng rãi trang nghiêm hoàn toàn khác biệt, cốc khẩu cũng không tường cao sâu lũy, chỉ có một đạo thiên nhiên hình thành thúy ngọc cầm vòm, trên cửa đằng la rủ xuống, mở ra lấm ta lấm tấm nhạc tử linh hoa. Cái cửa lấy cổ truyện khắc lấy Bách Thảo Ti ba chữ, bút ý hòa hợp tự nhiên, ẩn có mùi thuốc thấu thạch mà ra. Sa gia phương ngừng, cốc khẩu linh vụ liền tự nhiên tách ra, hiện ra mấy thân mang xanh biếc áo ngắn, lưng đeo túi thuốc thủ vệ. Cầm đầu là cái khuôn mặt gầy gò trung niên tu sĩ, gặp Vân Sa bên trên đi xuống Lý Mặc Bạch một đoàn người, nhíu mày, chắp tay nói, "Bách Thảo Ti trọng địa, không biết là vị nào đại nhân giá lâm." Lời còn chưa dứt, theo sát sau xe Hứa Lao đã tiến lên một bước, lộ ra một mặt huyền ngọn nguồn ngân văn lệnh bài, trầm giọng nói, "Khâm Thiên giám tân nhiệm thủ tịch Thôi Dương đại nhân phụng chỉ tra án, chuyên tới để tiếp Bách Thảo Ti." Nam tử ánh mắt đảo qua lệnh bài, sắc mặt biến hóa, lúc này không ngời, nguyên lai là Thôi đại nhân giá lâm, thất lễ, mời theo vãn bối đi vào. Tám tên tu sĩ phân loại hai bên, dẫn đám người đi vào cổng vòm. Nhập môn sát na, trước mắt rộng mở trong sáng. Nguyên lai trong cốc có động thiên khác, phương viên không dưới vạn bên trong, địa thế chập trùng như gợn sóng, khắp nơi linh vụ mở mịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, sắc trời trong suốt như tẩy, linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành trắng sữa sương mù. Nơi xa núi xanh địa thúy, thác nước rủ xuống cầu vồng, chỗ gần thì là một phương phương quy hoạch tề chỉnh dược điện, bờ ruộng dọc ngang tung hành, linh thổ hiện ra nhàn nhạt hào quang. Trong ruộng trồng đều không phải tục phẩm, có cửu diệp linh chi phun ra nuốt vào tử khí, có xích viêm chu quả chập chẩn sinh huy, có xương văn tuyết sâm ẩn hiện hàn mang, càng có rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Lý Mặc Bạch ngay cả danh tự đều gọi không được, chỉ cảm thấy mùi thuốc sông vào mũi, thấm vào ruột gan, vẹn vẹn hô hấp mấy ngụm, quanh thân pháp lực đều tựa hồ hoạt bát mấy phần. Một nơi tuyệt vời động thiên phúc địa. Lý Mặc Bạch nhẹ giọng tán thưởng. Dẫn đường tu sĩ nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần vẻ tự hào, cốc này chính là năm đó tiên môn thất thánh một trong Bách Thảo Thánh Quân tự tay mở, trong cốc 360 chỗ dược viên đều đối ứng chu thiên tinh thần chi vị, dẫn địa mạch linh khu, hái nhật nguyện tinh hoa, mới có thể bồi dưỡng ra cái này rất nhiều ngoại giới sớm đã tuyệt tích kỳ chân. Vương Đô tu sĩ đều nói, nếu bàn về đan đạo nội tình, chính là toàn bộ Đông Vận Linh Châu cộng lại, cũng chưa chắc bị kịp được ta Bách Thảo Ti. Đang nói, phía trước linh vụ một phần, nam thân ảnh cùng nhau mà tới. Đi đầu một người là vị Hạc Phát Đồng Nhan lão giả, thân mang xanh đậm thêu lòng bằng trường bào, cầm trong tay một thanh bạch ngọc dược sử, khí tức bên thâm như giếng cổ, rõ ràng là hóa kiếp cảnh độ 4 khó khăn tu vi. Bốn người sau lưng ba nam một nữ, đều là hóa kiếp cảnh tu vi, từng cái ánh mắt trong trẻo, quanh thân ẩn có mùi thuốc quanh quẩn. Kia tóc bạc lão giả đi tới phụ cận, chắp tay thi lễ, thanh âm ôn hòa nhưng không mất khí độ, Bách Thảo Ti trưởng điện chấp sự Tùng Hạc, xuất bốn vị đồng liêu, cùng nên tôi thủ tịch. Lý Mặc Bạch hoàn lễ nói, "Tùng Hạc đạo hữu khách khí. Thôi mỗ phục bệ hạ mật chỉ, truy tra thọ yến thích khách một án, có chút điểm đáng ngờ cần hướng Quý Ti thỉnh giáo." Tùng Hạc nghe vậy, thần sắc hơi tốt, "Việc này liên quan đến trọng đại, thôi đại nhân xin mời đi theo ta. Nơi đây không phải nói chuyện chi địa, lại hướng hành y điện nói chuyện." "Cũng tốt." Lý Mặc Bạch nhẹ gật đầu. Một đoàn người xuyên qua linh vụ lượn lờ dự biên, dọc theo thanh ngọc đường mòn uốn lượn mà lên, không bao lâu liền tới đến một tòa xây dựng lưng vào núi điện các trước. Nay điện hình dạng và cấu tạo cổ phác, mái hiên bay vểnh lên chỗ treo bảy xuyên thuốc ngọc trùng gió, theo gió nhẹ vang lên lúc, liền có thanh tâm linh thần mùi thuốc tràn ra. Trong điện trống trải, bốn vách tường đứng thẳng mấy chục sắp xếp thông thiên hồng thuốc, chính giữa thiết một trường to lớn mặc ngọc đài vông, trên đài tán lạc mấy quyển đăng kinh, mấy phương ngọc đĩa, không trung tràn ngập kham khổ cùng cam thuần sen lẫn phức tạp mùi thuốc. Tùng Hạc mời Lý Mặc Bạch tại chủ vị ngồi xuống, mình cùng bốn vị đồng liêu chia nhau ngồi hai bên. Có dược đồng dâng lên linh trà, trà thang xanh biếc, bên trong có tơ vàng du tẩu, dị hương sông và mũi. Lý Mặc Bạch cũng không vào mèo, để kia họ Hứa chấp sự đem đựng lấy thích khách hóa bụi lưu lại cho tàn hàn ngọc hộp lấy ra, đặt mặc ngọc trên đài, lại đem hôm qua trên điện thấy chín người nguyên thần dung hợp, một kích kinh thiên, thậm chí cuối cùng nhục thân hóa bụi, chân linh vô tồn dị trạng tinh tế nói một lần. Trong điện nhất thời im lặng. Tùng Hạc năm người thay phiên lấy thần thức dò xét trong hộp ngọc cho tàn, lại lẫn nhau thấp giọng thương nghị, hai đầu lông mày đều lộ ra hoang mang chi sắc. Ước chừng một chén trà về sau, vị yêu thân mang màu xanh đan bảo trung niên nữ tu chậm rãi mở miệng, thanh âm thanh lãnh, thôi đại nhân thuật tình hình, xác thực chính là chưa từng nghe thấy. Cái này cho tàn. Thiếp thân lấy tố nguyên hương lặp đi lặp lại dò xét, trong đó không chứa mảy may nguồn phách tàn tích, cũng không bất luận cái gì chân linh bản nguyên lưu lại, sạch sẽ như là mới sinh bụi đất. Bên cạnh một vị sắc mặt vàng như nến, hốc mắt hám sâu áo xám lao giả vê dâu trầm âm, chín người nguyên thần dung hợp, uy năng tăng gọn, như thế bí pháp cũng làm cho ta nhớ tới một cọc cổ xưa nghe đồn. Năm đó Linh Khôi Tông có một môn liên tâm quyết có thể đem nhiều cái khôi lỗi tạm thời tương hợp, phát huy ra viễn siêu một cái uy năng. Nhưng khôi lỗi trung quy là tử vật, lại thi thuật qua đi, khôi lỗi tất hủy. Mà chín người này rõ ràng là sống sở sở tu sĩ. Không tệ. Một vị khác hạ phát đồng nhan, cầm trong tay ngọc như ý lao giả tiếp lời, càng kỳ chính là các nàng nhục thân hóa bụi chi thuật. Lão phu nghiên cứu đan đạo mấy trăm năm, biết được nhiều loại có thể làm nhục thân vỡ vụn, trở về thiên địa bí dược, nhưng không có chỗ nào mà không phải là kịch độc bá đạo chi vật, ăn vào chết ngay lập tức, lại chắc chắn sẽ lưu lại tương ứng độc tính vết tích. Nhưng cái này cho tàn bên trong không có cái gì, giống như là
cái gì? Lý Mặc Bạch truy vấn. Lão giả sắc mặt nghiêm túc, trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, không biết chư vị có nghe hay không qua, có một loại trong truyền thuyết thần thông cảnh giới, tên là phản bản quy nguyên, cùng chín người này tình hình ngược lại có chút phù hợp, giống như là đưa các nàng huyết đục hồn phách đều trả lại ở thiên địa. Phản bản quy nguyên. Lý Mặc Bạch khỏe mắt hơi nhảy, cùng Lý Hy Nhiên trao đổi một ánh mắt. Cái sau khẽ lắc đầu. Lý Mặc Bạch hơi chút suy nghĩ, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, phản bản quy nguyên mà nói, không khỏi quá mức hoang đường. Loại kia cảnh giới đã là chạm đến tiên địa căn bản, nghịch phản tiên tiên vô thượng thần thông, tuy là thánh nhân cũng chưa chắc có thể thi triển. Như thích khách thật có như vậy có thể vì, sao lại cần đi này hiểm chiêu? Lời giải thích này nói không thông. Các vị đạo hữu, nhưng còn có phát hiện gì là khác? Tùng Hạc năm người lại thấp giọng giao lưu một lát, đều là lắc đầu cười khổ. Kia màu xanh đan bảo nữ tu than nhẹ nhất thành, thôi đại nhân thứ lỗi, cái này cho tàn thực sự quá mức sạch sẽ, chúng ta thủ đoạn đã hết, thực sự nghĩ không ra càng nhiều đầu mối. Trong điện nhất thời lâm vào yên lặng, chỉ có hồng thuốc chỗ sâu ngẫu nhiên truyền đến gió qua hộp ngọc nhỏ bé tiếng vang. Lý Mặc Bạch đốt ngón tay tại mặc ngọc đài xuôi theo nhẹ nhàng một gõ, dương mắt nhìn hướng Tùng Hạc, nếu như thế có thể hay không mời Lâm Tư Mạc Dương Trường Ti thấy một lần. Dương Trường Ti chính là đan đạo thái đầu, kiến thức bên bác, có lẽ có thể nhìn thấy chúng ta không thể gặp chi huyền cơ. Lời vừa nói ra, Tùng Hạc năm người trên mặt lập tức hiện ra vẻ lằng khó. Vị kia màu xanh đan bảo nữ tu cười khổ nói, thôi đại nhân có chỗ không biết, Lâm lão nửa năm trước ngẫu nhiên đạt được một quyển thượng cổ tàn phương, nghe nói là cùng hương phách chuyển sinh có liên quan bí thuật, huyền ảo chỗ làm hắn như si như say. Bây giờ ngay tại trong ti chỗ sâu nhất huyền minh đan thất bế quan thôi diễn, sớm đã nói rõ không gặp khách lạ, liền ngay cả Chu Vương Thọ Yến cũng không tham gia. Sắc mặt vàng như nến lao giả cũng vê dâu thở dài, Lâm lão tính nết xưa nay đã như vậy, say mê đan đạo lúc, chính là trời sập xuống cũng không để ý tới. Đừng nói là chúng ta, chính là bệ hạ đích thân tới, chỉ sợ hắn cũng chưa chắc sẽ phá lệ xuất quan. Không tệ. Cầm trong tay ngọc như ý lao giả nói bổ sung, Lâm lão thường nói, đan đạo tức tiên đạo, một khắc cũng không thể bị dở dang. Trừ phi
cái gì? Lý Mặc Bạch lông mày cau lại. Trừ phi có người có thể xuất ra hắn chưa từng thấy qua hiếm thấy đan vương, hoặc là trên đời khó tìm kỳ chân dược liệu, có lẽ có thể dẫn hắn tạm mở đan thất nhìn qua. Tùng Hạc chân nhân tiếp lời đầu, lắc đầu bất đắc dĩ, nếu không, dù có thiên vương lệnh, sợ cũng khó mà gõ mở huyền minh đan thất chi môn. Thôi đại nhân, không phải là chúng ta không muốn tương trợ, thật sự là lực bất tòng tâm. Lý Mặc Bạch nghe vậy, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Trong tay hắn tuy có mấy chương đan vương, lại đều qua quýt bình, khẳng định không vào được Lâm Tư Mạc pháp nhãn. Thôi ra lấy đan đạo đặt chân, thôi chỉ lan càng là đan các thủ tịch. Muốn giải khai nàng thực tâm cổ chỉ sợ không phải vị này dừng dược vương tự mình xuất thủ không thể. Lý Mặc Bạch tâm niệm chuyển động, mày nhíu lại đến càng sâu. Nhưng vào lúc này, bên cạnh Lý Hy Nhiên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nàng trong tay áo lấy ra một con lớn chừng bàn tay trắng thuần hộp ngọc, hộp thân không văn không sức, chỉ ở hợp phùng chỗ dán một trương xanh nhạt lá bừa. Hộp ngọc tại nàng lòng bàn tay có chút nhất chuyển, đưa về phía Tùng Hạc. Thỉnh cầu Tùng Hạc đạo hữu đem vật này chuyển hiện lên cho Lâm lão. Tùng Hạc nao, ánh mắt rơi vào hộp ngọc bên trên, một lát sau lắc đầu, vị tiên tử này không phải là lão hủ rỗi nước lạnh. Lâm lão tầm mắt chi cao, bảo vật tầm thường khó nhập mắt, chính là ngàn năm bảo chi, vạn năm mã não, với hắn mà nói cũng bất quá là phổ thông luyện tài thôi. Lý Hy Nhiên nghe vậy, ý cười không giảm, đem hộp ngọc lại đi trước đưa nửa phần. Tùng Hạc đạo hữu lại đừng đội lấy kết luận. Nàng trong mắt thanh quang lưu chuyển, ngựa khí khoan thai, không bằng trước đem này hộp đưa đi, có lẽ Lâm lão gặp trong hộp chi vận, sẽ cải biến tâm ý cũng chưa biết chừng đâu. Cái này, trong điện năm người trao đổi cái ánh mắt, đều là lông mày cau lại, mặt lộ vẻ do dự. Một lát sau, sắc mặt kia vàng như nến áo xám lão giả thở dài, vê dâu nói, thôi, đã vị tiên tử này khăng khăng như thế. Xem ở thiên vương khiến phân thượng, chúng ta liền phá lệ đi cái này một lần. Hắn dừng một chút, dương mắt nhìn về phía Lý Mặc Bạch cùng Lý Hy Nhiên, thần sắc nghiêm túc, bất quá chuyện xấu nói trước, Lâm lão tính tình cổ quái, tầm mắt cực cao. Nếu như gặp trong hộp chi vật, vẫn không nguyện ý thấy các ngươi, chúng ta cũng bất lực. Đến lúc đó, còn xin thôi đại nhân chớ nên trách tội. Cái này hiển nhiên. Lý Mặc Bạch gật đầu. Lý Hy Nhiên cũng là cười nhẹ nhàng nói, làm phiền các vị đạo hữu hao tâm tổn trí. Tùng Hạc chân nhân lúc này mới đưa tay tiếp nhận hộp ngọc. Hộp thân xúc tu ôn nhuận, không có gì ngoài tấm kia xanh nhạt lá bùa, lại không nửa điểm hình dáng trang sức linh quang, một mạc đến gần như keo kiệt. Trong lòng của hắn thầm than, trên mặt lại không lộ mảy may, chỉ hướng Lý Mặc Bạch hai người chắp tay nói, hai vị chờ một chút, lão hủ cái này liền đi đan thất thông truyền. Dứt lời, quay người cùng kia áo xám lao giả cùng nhau ra hành ý điện, thân ảnh rất nhanh không có vào ngoài điện mở mịt linh vụ bên trong. Trong điện nhất thời an tĩnh lại. Còn thừa ba vị bách thảo ti chấp sự ai về chỗ nấy, hoặc nhắm mắt dưỡng thần, hoặc tiện tay đọc qua trên bản đan kinh, không nói thêm gì nữa. Lý Mặc Bạch đầu ngón tay tại Mặc Ngọc Đài xuôi theo nhẹ nhàng nuốt ve, một lát sau, cuối cùng là kìm nén không được, bí mật truyền âm hỏi, sư tỷ, kia trong hộp đến tột cùng là vật gì? Lý Hy Nhiên nghiêng mặt qua đến, nháy nháy mắt, truyền âm nói, một cây châu châm. Châu châm. Lý Mặc Bạch khẽ giật mình, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào kinh ngạc. Hắn thực sự khó mà tin được, vị kia ngay cả Chu Vương Thọ Yến đều chẳng muốn có mặt, say mê đang đạo như si như cùng dược Vương Lâm Tư Mạc, sẽ bởi vì một cây nữ tử đồ trang sức châu châm mà phá lệ xuất quan. Cái này không khỏi quá trẻ con đi. Lý Hy Nhiên gặp hắn thần sắc, không khỏi mím môi cười khẽ, sư đệ đừng nội, hãy kiên nhẫn chờ là được. Tốt a. Lý Mặc Bạch thở dài, mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Thời gian tại hành ý điện trong yên lặng, lặng yên chảy xuôi. Ước chừng một nén nhang về sau, ngoài điện linh vụ đột nhiên rung động. Tùng Hạc chân nhân cùng kia áo xám lao giả đi mà quay lại, đi lại so rời đi lúc rõ ràng nhanh thêm mấy phần. Hai người sắc mặt cổ quái, tại chỗ cửa điện hơi định thân hình, nhìn nhau, vẫn là Tùng Hạc chân nhân tiến lên một bước, chắp tay nói, thôi đại nhân, Lâm lão cho mời. Thoại âm rơi xuống, hành ý trong điện đột nhiên yên tĩnh. Án bên cạnh ba vị chấp sự cùng nhau ngẩng đầu, trên mặt đều là vẻ không thể tin được. Kia màu xanh đan bảo nữ tu càng là bỗng nhiên đứng dậy, thất thanh nói, Lâm lão lại chịu đang bế quan trong lúc đó phá lệ. Tùng Hạc đạo hữu, ngươi không có tính sai a. Tùng Hạc cười khổ một tiếng, lắc đầu, há có thể là giả. Lâm lão chính miệng lời nói, chữ chữ rõ ràng, không dối gạt chư vị, ngay cả ta cùng Tôn đạo hữu đều kinh ngạc không thôi. Qua nhiều năm như vậy, có thể làm Lâm lão đang bế quan trong lúc đó phá lệ gặp nhau, vị tiên tử này, sợ là đổ một cái. Trong lúc nhất thời, trong điện mấy đạo ánh mắt đồng loạt rơi trên người Lý Hy Nhiên, đều mang vẻ kinh nghi. Lý Mặc Bạch cũng là trong lòng chấn động, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh sư tỷ. Chỉ gặp Lý Hy Nhiên thần sắc tự nhiên, giữa lông mày vẫn như cũng là bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, phảng phất đã sớm ngờ tới như thế. Nàng thậm chí còn có nhàn tâm bưng lên kia ngọn sớm đã lạnh thấu linh trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Làm phiền hai vị đạo hữu dẫn đường. Lý Mặc Bạch đè xuống trong lòng gợn sóng, đứng dậy hoàn lễ. Xin mời đi theo ta. Tùng Hạc nghiêng người dẫn đường. Một đoàn người tại Tùng Hạc dẫn dắt hạ ra hành ý điện, dọc theo bọc hậu một đầu càng thêm tĩnh mịch đường mòn uốn lượn mà đi. Càng đi đi vào trong, linh khí càng thêm nồng đậm, dần dần ngưng tụ thành màu ngà sữa linh vụ, lượn lờ tại cổ một kỳ thạch ở giữa. Ven đường thấy dược viên cũng càng thêm kỳ lạ, có xích viêm lượn lờ cây ăn quả, có phun ra nuốt vào ánh trăng ngân cỏ, càng có cắm rễ hư không, sợi rễ như trong suốt sữa chậm rãi đung đưa kỳ dị linh chu. Đi hẹn trăm dặm, phía trước sương mù đột nhiên một nhạt, hiện ra một tòa dựa vào mỏm đá xây lên màu nâu xanh thạch điện. Điện cao không quá 10 trượng, hình dạng và cấu tạo cổ phát gần bụng, mặt đá thiên nhiên sinh ra vân thủy ám văn. Trước điện không biển không liên, chỉ ở cửa hang rủ xuống màu xanh nhạt linh quang màn tre, như sóng nước lưu chuyển, đem trong ngoài ngăn cách. Đây cũng là Lâm lão bế quan huyền minh đan thất. Tùng Hạc chân nhân tại màn tre trước ba bước chỗ dừng lại, Lâm lão ngay tại trong phòng, hai vị mời tư nhập đi. Dứt lời, cùng còn lại bốn vị chấp sự cùng nhau lui trí đạo bên cạnh, khoanh tay đứng yên, không còn hướng về phía trước nửa bước. Cùng lúc đó, màn sáng im ắng tách ra, như nước màn cuốn ngược. Lý Mặc Bạch cùng Lý Hy Nhiên liếc nhau, sóng vai tiến lên, cất bước mà vào.